sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2023 thì đang quên ngày, không nhớ, tại vì cũng khá là lâu rồi. Hôm nay cũng mới để ý lại ngày tháng. Thì sau gần 2 tuần thì Trang vắng mặt, thì chắc quý vị đồng tu cũng khỏe luôn đúng không ạ? Mọi người vẫn tốt. Quý vị đồng tu ở Đạo Tràng thì gặp Thiền Trang từ tối hôm qua rồi. Thì sau một thời gian thì hôm nay đáng lẽ là lịch chúng ta sẽ là giảng bộ Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. Nhưng mà vì Thiền Trang nghĩ là mới tịnh tu thì có lẽ là giảng bộ cao hơn, phù hợp hơn. Rồi mai chúng ta giảng thấp tại giảng bộ giới luật thấp hơn. Mục tiêu chúng ta học là gì? Để giải trừ tất cả những nghi ngờ trong việc tu hành, để mình có thêm niềm tin. Vì nghi ngờ, Hòa Thượng nói là nghiệp chướng. Tại sao chúng ta có nghi ngờ? Vì chúng ta không hiểu, chúng ta chưa rõ, cho nên chúng ta có những nghi ngờ. Thiền Trang thấy mỗi năm, mỗi tháng, hình như càng về lớn tuổi mình cảm thấy là thời gian trôi qua rất nhanh. Quý vị có cảm thấy điều đó mà đó, giống như được rồi, Thiền Trang thấy là Thiền Trang trước khi giảng bài cuối cùng thì anh nói là không biết là xong nhập thất không mà có ai đúng không ra đi đúng không ạ? Quý vị có để ý chi tiết đó không ạ? Ở bài 108. Và đúng là sau khi Thiền Trang tịnh tu ra thì có người, có một số đồng tu nhắn tin cho Thiền Trang báo rằng Pháp Sư Ngộ Thông đã ra đi. Đó là một mất mát rất là lớn đối với đồng tu tịnh độ chúng ta, tại vì Ngài cũng là người hoằng truyền tịnh độ và một trong những người ít, số ít và những người bây giờ mà giảng bộ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên rất nhiều đồng tu sẽ có sự mất mát và thiếu điểm nương tựa. Điều này thì thật ra mà nói, thế gian vốn là vô thường, ai rồi cũng có lúc phải ra đi thôi, trước hay sau, sớm hay muộn. Quý vị nếu mà quý vị trẻ một chút thì quý vị chưa cảm giác được, nhưng mà càng lớn tuổi thì mình cảm thấy là mỗi năm hình như thời gian nó trôi nhanh hơn là hồi nhỏ. Càng về già thì quý vị thấy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Tại vì lúc trẻ đó thì mình thấy mình mong nó tới Tết đúng không? Để được hưởng lì xì đúng không? Được mấy đứa nhỏ đó nó mong được người lớn. Cho nên là mình thấy lâu. Còn lớn lên thì mình thật ra càng ngày mình càng chẳng mong đến Tết. Đến Tết là thêm nhiều việc, thêm nhiều tuổi và thấy thời gian ở thế gian này ngắn đi rất nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không nói khi mà ngày xưa Ngài Lý Minh Nam giảng cái bài Thanh Thu Thanh Phú là âm thanh của mùa thu, bài thơ giống như một dạng bài thơ, một bài văn, một bài phú, một dạng bài kể của Âu Dương Tu, thì Ngài Lý Minh Nam nói là cuộc đời của người giống như là bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân là 20 tuổi, từ 1 đến 20 tuổi. Mùa hạ là 20 đến 40 tuổi. Mùa đông là từ 40 đến 60 tuổi. Và mùa thu còn mùa đông mới là từ 80 tuổi, 60 đến 80 tuổi. Và Hòa Thượng nói là người mà đời người thật ra càng về sau càng thấy ngắn. Những người mà trẻ thì người ta mong ước rất nhiều, nhưng mà đến lúc lớn rồi mình thấy cuộc đời không bao nhiêu. Cho nên những đồng tu nào mà càng lớn tuổi, mình thấy sự nhắc nhở vô thường rất lớn. Sự ra đi của thầy Ngộ Thông cũng là nhắc nhở cho đồng tu chúng ta. Chúng ta tu như thế nào, chúng ta phải biết rằng bất cứ vô thường lúc nào cũng đến. Vì bây giờ thời hiện đại có thể chứ mình đang khỏe vậy đó quý vị, nhưng mà mình chỉ cần một cái bệnh nhẹ, một cái vấn đề gì đó là mình đi vào bệnh viện xong qua hết cuộc đời. Vậy mình có vấn đề là gì? Chúng ta chết thì ai cũng chết, không có vấn đề, đúng không ạ? Nhưng vấn đề chúng ta đi về đâu, đúng không ạ? Ai cũng muốn là đời sau mình về Tây Phương Cực Lạc, đối với chúng ta là vậy. Nhưng mà mình phải có tương lương đầy đủ. Tư lương thì nói dễ tính nguyện hạnh, nhưng mà không phải ai cũng có. Thiền Trang nói đơn giản tiêu chuẩn 6 chữ của cô Lưu Tô Vân, mà Hòa Thượng hay Tán Thán cô Lưu Tô Vân thành tựu gồm 6 chữ là gì? Thật thà, nghe lời, thật làm. Cư sĩ Hồ Tử Lâm cũng được 6 chữ này. Hòa Thượng Hải Hiền cũng có 6 chữ này. Nhưng mà đồng tu chúng ta có 6 chữ này hay không? Mình sự suy xét lại bản thân mình có thật thà hay không, thì cha thấy có rất nhiều đồng tu thật thà, đúng, phiền não nói phiền não, tu không được nó không tu được, vân vân, đó là thật thà. Nhưng mà nghe lời á thì ít lại, và người nghe lời rồi làm thật làm thì càng ít hơn. Cho nên vào thời mạt pháp những người tu hành thì đông, nhưng mà người thành tựu rất ít. Đó, ngài Lý Bên Nam nói một vạn người niệm Phật tại Liên Xá Đại Trung đó, thật sự vãng sanh đến 3 đến 5 người. Và những về sau này chúng ta thấy rõ điều đó. Vừa rồi Thiền Trang vào khóa tu, Thiền Trang thấy là đúng, là thật sự nếu mà mình dụng công á, mình sẽ thấy là rất nhiều vấn đề. Thật ra cuộc đời này nó không có, nó trói buộc mình mà mình tự trói buộc mình mà thôi. Nếu mà mình biết thì mình ở giữa dòng đời mình cũng tu được. Còn nếu mình không biết thì cho dù mình có rảnh thì mình ở dòng đời mình cũng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Tâm của mình ai khống chế đâu quý vị ha. Tâm mình là do mình khống chế, mình tự điều khiển tâm. Và như vậy khi mà cuộc đời mình trôi qua mình được gì? Tại vì vừa rồi thì có nhiều đồng tu nói là thói tâm. Đó, Thiền Trang xin nói rõ thêm hành tướng, tướng lành, hành tướng của người tu khi ra đi. Điều này rất quan trọng để giải trừ những cái nghi ngờ của chúng ta, vì quý vị hình như có một cái ảo tưởng rằng hình như chúng ta tu là phải như vậy, ra đi ai đó cũng phải là tự tại vân vân. Thiền Trang vừa rồi thì cũng dịch được đến cái đoạn Hòa Thượng giảng về nói những người đạt công phu thành phiến. Quý vị biết công phu thành phiến họ ra đi như thế nào không? Hòa Thượng nói đa phần giống như Hòa Thượng Ái Hiền, hay là những người mà như cái bà cư sĩ mà ở tại nước Mỹ á, bà bạn của bà họ Cam á, mà cuối cùng là biết trước 3 tháng mà bà còn để lại lá thư di chúc rồi vậy, may được áo tang cho con dâu con trai và cháu. Tại sao bà không ra đi trước mặt mà tại sao bà phải đi một cách âm thầm? Hòa Thượng nói chính Hòa Thượng Hải Hiền cũng phải ra đi một cách âm thầm. Điều này ở trong bộ giảng Khoa Chú 24 tập 100, hình như 162, 163 vậy đó. Hòa Thượng nói là tại vì những người đông phu thành phiến họ không thể đủ khả năng để ra đi tự tại trước đại chúng. Họ phải núp núp mà đi. Quý vị nghe nha, nghe cho kỹ chi tiết này. Núp mà đi để gì? Không có ai gây chướng ngại cho họ. Vì sao? Công phu thành phiến, quý vị biết nó vẫn là chưa bất khoái chuyển. Cho nên đã đến công phu thành phiến niệm Phật được tới đó mà còn phải núp bóng mà đi. huống hồ chi mà mình không có công phu gì hết. May mắn đến lúc năm chung niệm 1 đến 10 niệm, đúng không? Hòa thượng nói làm sao đó đến lúc năm chung mà nhớ niệm Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, một cuối thời cuối cùng thở ra cuối cùng một hơi đó khai Phật tới đi thành công. Đó là chúng ta thường vậy. Vậy cho nên ở đây ấy, là chúng ta sai lầm. Đó là một thứ nhất là sai lầm ở chỗ công phu. Quý vị hãy nhìn lại coi ai công phu đạt như thế nào. Hòa thượng Thiện Huệ, chúng ta nói người Việt chúng ta thứ Hòa thượng Thiện Huệ, quý vị biết không ạ? Ngài có thời gian 6 năm tại Tịnh Tông Học Viện Úc Tra Ra, tức là tại Úc Châu á, cùng với Hòa thượng Tịnh Không. Ngài biết trước thời gian ra đi. Quý vị thấy hành tướng Ngài ra đi, quý vị đoán công phu của Ngài rồi. Tại vì Hòa thượng Thiện Huệ Thiện Nhân gặp trực tiếp rồi, ngoài đời rồi. Thiện Nhân có dự cùng khóa tu một cái bữa rồi, 2 ngày 3 ngày tu tam thời hệ niệm tại một cái chùa ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh á, vào năm hình như là 2018. Thì mình rất hồi đó Thiện Trang không, không có công phu cũng lắm vì cũng mệt nữa, mình mệt mình buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Ngài thì ngài ngồi cả ngày như như bất động ngồi đó không biết mệt, mà ông cụ 90 mấy tuổi mà được ngày này đâu có phải đơn giản quý vị. Vậy mà lúc ra đi như thế nào quý vị nhớ không ạ? Người ta quay được cảnh cuối cùng. Hòa thượng Thiện Huệ cầm sáu chuỗi lắc qua lắc lại. Ngài niệm Phật đấy. Ngài niệm Phật lắc qua lắc lại ra đi. Ngài đã biết trước là ngài vào thời gian đó ngài đi, cho nên ngài đã chọn địa điểm Đại Tùng Lâm để thầy Thích Nhuận Đức trợ niệm. Ấn chứng là cái đạo tràng này chánh pháp ta ra đi. Và trước đó ngài cũng đã từng nói Thiện Căn nha, ngài nói hồi đó này cũng năm 28 á, ngài nói với Thiện có Thiện Căn nghe, ngài nói sau này tôi ra đi tự tại. Mà quý vị thấy cuối cùng cũng vậy. Tại sao vậy? Công phu đó là công phu gì? Công phu của Hòa thượng Thiện Huệ là công phu nào? À, ngài có một người con gái cũng là người xuất gia ở đâu bên Mỹ ấy, có liên lạc với Thiện Trang. Thì qua những đó Thiện Trang nó nhận định thế này, theo những gì Thiện Trang học, những gì Thiện Trang đọc kinh luận, những gì Thiện Trang biết, cái công phu của ngài là trung phẩm thành phiến. Tại sao vậy? Vì biết trước ngày giờ ra đi đó là thành phiến trung phẩm. Tại sao? Nhưng mà không đủ. Nếu như lên một bậc nữa là thượng phẩm thành phiến, hay gọi là sự nhất tâm bất loạn, không phải lắc người mà ra đi, có thể an nhiên ra đi. Hay nói cách khác, quý vị muốn ra đi tự tại, quý vị thế nào? Công phu phải là sự nhất tâm bất loạn. Nhưng còn thêm điều kiện, không bị ngoại duyên tác động. Những người bị ngoại duyên tác động vẫn có thể thoái chuyển, có là vẫn ra đi có vấn đề, giống như ngài Mục Kiền Liên đắc a la hán, ngài tôn giả ca lô lời di đắc a la hán vẫn bị người ta giết đó thôi. À, mặc dù thành công vẫn ra xảo thân được a la hán tứ quả a la hán đó quý vị. Mà còn vậy quý vị lấy công phu nào? Cho nên có nhiều người ảo tưởng rất nhiều rằng tôi tu hành như thế tôi phải ra đi như thế. Xin nữa thưa quý vị, Thiện Trang nó cũng nói với quý vị luôn, thời nay đa phần chúng ta thành tựu dù công phu thành phiến vẫn núp bóng mà đi. Khi nào quý vị ra đi tự tại tuyên bố với đại chúng là tôi bây giờ tôi đi đây, quý vị không cản tôi được. Khi nào quý vị biết không? Phải như lục tổ đại sư Huệ Năng, trên các bậc đại tổ sư chúng ta chỉ thấy lục tổ đại sư Huệ Năng làm được điều đó. Hầu như rất ít chư tổ, như tổ trước thì có nhiều, về sau này ít. Quý vị thấy đại sư Liên Trì ngài cũng dành thời gian cũng khá nhiều, ngài 32 tuổi xuất gia, 81 tuổi tạo thế. Quý vị thấy công phu bao nhiêu năm? 31 đi, 81, 50 năm. 50 năm ít nhất là người xuất gia, mà cuối cùng ra đi thế nào? Ngài vẫn đau đau ra đi không được an nhiên hoàn toàn. Đại sư Ngô Ích bậc được gọi là khai ngộ vào năm 25 tuổi, ngài tu như vậy, trì giới nghiêm minh như vậy, cuối đời thế nào cũng đau. Nhưng Ngài xếp bằng hơi thở cuối cùng, trước khi dứt, Ngài biểu diễn ta vẫn ra đi được an nhiên, xếp bằng, ngồi, kiết già ra đi. Công phu của Đại Sư Huệ Ích thị hiện đó, đó là thị hiện thôi, thì Nga nghĩ những người đó thị hiện đó, công phu đó phải là đạt đến ít nhất là có thể kiến tánh, nhưng chỉ là gì? Chưa có phải công phu chứng ngộ, giải ngộ. Tức là chúng ta nói là Phật trong 10 pháp giới. Khi nào quý vị đạt được công phu có 10 đại tự tại, gọi là sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm trở đi, quý vị mới đi như Ngài Lục Tổ và Đại Sư Huệ Năng được. Đời nay ai tu được như vậy? Đây là điều để quý vị đừng có vọng tưởng, để quý vị không thất vọng về những người thời đại này. Quý vị mong không có đâu. Hòa Thượng Tịnh Không Thiện Trang không biết Ngài cảnh giới thế nào, nhưng Ngài cũng thể hiện ta cũng phải ra đi như vậy, cũng phải âm thầm. Ngài kiểm chứng cho chúng ta, mới đầu thử niềm tin nhiều người thoái tâm, nhưng mà Ngài thể hiện cho xá lợi đó, tướng hành tốt đó. À, khi mà có hình chụp lên thấy tướng lành tốt đó, đàng hoàng, cười tươi cười ra đi, chứ không phải bình đó là gì. Ngài cũng thể hiện như vậy. Đó là công phu của ai? Công phu của Phật trong 10 pháp giới, gọi là kiến tánh ti bằng Phật, đa thân đa sanh nghiệp tập khí thâm. Tức là mình đã kiến tánh bằng Phật rồi, thấy được rồi, nhưng mà chưa chứng được. Chưa chứng được thì vẫn là gì? Nghiệp nó tới, nó lùi. Cho nên đó là những người như vậy, người ta không có ra đi ăn nhàn tự tại được đó. Còn huống hồ chúng ta. Còn chúng ta mà nếu quý vị muốn ra đi ăn nhàn tự tại, thì Trang xin phép chỉ cho một cách nữa. Quý vị có phước báo lớn á. Lúc đó giống như câu chuyện là có cái bà mẹ của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó. Là bà thở nhẹ cái bà đi. Đó là chẳng qua là cái phước bà lớn. Quý vị biết không ạ? Phước lớn. À, nhưng mà thật ra là bà cũng vẫn không phải tự tại, không được tự tại, đó là phước đi. Tính là tự tại là người ta tỉnh táo kìa, người ta rõ ràng nói biết không? Đó, người duy nhất trong thời hiện đại ra đi tốt là ai mà trước đại chúng quý vị nhớ mà có vẫn có người, ông cụ Ngụy Quốc Hưng, cư sĩ Ngụy Quốc Hưng, nhớ không ạ? Có một cái đĩa bản thân tự tại đó, quý vị coi không? Ông ấy công phu cao. Tại sao? Vì ông ấy thứ nhất là ông biết trước ngày giờ, ông báo luôn, ông vô chùa rồi, ông đã biết tránh duyên vô chùa. Cho nên đó, công phu của ông đó, Thiện Trang xin xếp nói theo kiến giải Thiện Trang phải là từ tam quả trở lên, tam quả A-na-hàm trở lên mới có năng lực làm như vậy. Người dưới đó vẫn là theo nghiệp. Nghiệp tức là tới ngày giờ đó mình cũng không thể nào tự đi được, nó hết mạng, nó có phải có biểu hiện gì đó, nó hết mạng mình mới đi được. Còn ông lên ông ngồi im, ông nói nói một bài pháp xong đi. Tam quả là ngũ tín vị Bồ Tát, thậm chí không đủ. Ngũ tín vị Bồ Tát mà gọi là tam quả A Na Hàm không được tự tại nhập ra diệt ra đi được. Tứ quả nhập diệt ra đi được, tức là thất tín vị Bồ Tát. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải gì? Cần để ý nha. Ở đây thật ra có nhiều người, nhưng mà ít lắm à, ít những người đó. Còn chúng ta mà chúng ta tu bao nhiêu đó, chúng ta tu ít quá không được đâu quý vị ơi. Chúng ta phải tu miệt mài, tu nhiều à, phải xuyên suốt tu nhẹ nhàng thì không đạt công phu đó đâu. Cho nên mai mốt là theo nghiệp mà họ sanh nha. Mà cách tốt nhất để tỉnh táo khi ra đi, đó là chúng ta giữ giới. Vì sao? Phật nói rõ ràng người giữ giới. Ở đây giữ giới có nghĩa là chúng ta giữ được các giới trọng á. À, người giữ giới mà giữ được giới trọng thì đến lúc ra đi thì sao? Tinh thần tỉnh táo. Còn người mà phá giới, mà đặc biệt phá giới trọng, ra đi mê man. Đó là Phật nói hôn mê, à, điên đảo, tâm thần điên đảo. Đó là điều đương nhiên. Cho nên là chúng ta muốn tốt á, chúng ta cố gắng, chúng ta hãy tu. Tu nhất là tu giới luật cho tốt. Thiện Trang đã giảng bộ giới luật, quý vị có nghe nghe, thật ra nó không khó đâu, trì ngũ giới dễ. Quý vị nghe Bồ Tát giới nó khó, nhưng mà ngũ giới chúng ta trì được, không khó. Chúng ta quý vị cố gắng học được cái đó, là chúng ta giữ được là ra đi ít nhất tỉnh táo, dù mình có bị ung thư đúng không? Mình đại nghiệp mà, ung thư thì cũng sao không á, lúc đó tỉnh táo, niệm Phật ra đi. Còn nếu không á, nhiều khi nó mê mê rồi, cái rồi không biết gì hết rồi ra đi luôn. Đó. Cho nên ở đây mình học được những điều đó để mình giải trừ những nghiệp nha. Quý vị nên nhớ mình tu, giống như bây giờ quý vị tu giỏi lắm, đời này quý vị chứng được quả gì? Nói cho quý vị vui, quý vị tu giỏi lắm, quý vị thông thường đời này chúng ta chứng được, hòa thượng hay nói chứng được gọi là thì cho nói cách khác, hòa thượng xong rồi nhân đổi thành cách hòa thượng. Quý vị chứng được sơ trụ của biệt giáo. Sơ trụ biệt giáo là công phu nào, là quả gì gì quý vị biết không ạ? Là sơ quả Tu Đà Hoàn. Người có niềm tin trọn vẹn với Tam Bảo, hay là đoạn được năm loại kiến hạnh: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cầm thủ, đúng không ạ? Hoặc là đoạn nói theo kiểu bên tiểu thừa cũng cũng được, nói kiểu khác, đoạn giới cấm thủ, thân kiến và nghi, ba đó dứt hết sạch, làm giảm bớt sân, giảm bớt dục và sân, thì như vậy cũng chứng được sơ quả. Mà nói bên biệt giáo cho vui, sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát của biệt giáo chỉ là sơ tín vị của Bồ Tát là viên giáo, và cũng chỉ là sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, không có cao. Cho nên mình quý vị bây giờ tu được cái đó thì chúng ta mới tiên ăn nhàn tự tại ra đi, còn không mà tu mà tà kiểu chúng ta không được đâu. Chuyện đang nói quý vị phải bao giờ nhập thất thường xuyên, tu thường xuyên đi quý vị mới thấy. Giống như hiện trang nói, hiện trang đợt này tu mệt, mặc dù có gần 2 tuần nhưng mà thấy thời gian không đủ. Đang lúc vô được mấy ngày nay, đang lúc cảnh giới là gì, mỗi ngày được ngủ chỉ có 1 tiếng đến 2 tiếng thì hết mất hết. Đáng lẽ bây giờ phải tu tiếp đó, bây giờ nó phải tu tiếp thêm thời gian nữa, tại nó đang vô mà nó đâu có ngủ đâu. Cho nên hôm sáng nay quý vị thấy công phu thời khóa sáng nay thì nhân dẫn nó khác, đúng không ạ? Các đồng tu ở đây không buồn ngủ luôn, thiện cha không buồn ngủ, các đồng tu ở đây không buồn ngủ đó, không ai buồn ngủ luôn. Quý vị trên đạo tràng, trên không gian đó có thấy có một người buồn ngủ hồi sao đó, còn lại là mọi người đều rất tỉnh táo. Đó là gì? Nhờ tích lũy đó quý vị. Mà quý vị cả đời quý vị không có nhập thất bao giờ, quý vị không tu bao giờ, làm gì quý vị có công phu, đúng không? Mình phải bỏ thời gian ra mình tu, tu thời gian mình mới mới có công phu được. Rồi có công phu rồi nó cũng hóa chuyển nữa, nó cũng tiến rồi nó lui, nó tiến nó lui, nó đâu có hoài được đâu. Thiện Căn nói có khi á, công phu mình nó vô tưởng mình lúc đó mình đi được rồi đó, nhưng mà khổ nói thời gian sau nó mất tiêu à. Tại vì sao? Vì thời gian sau mình lấy xông pha ra trận mạc nữa, ra ngoài mình lo thế này lo chuyện kia. Giống như Thiện Căn mấy bữa nay, cả 2 tuần này Thiện Căn chưa mở, bữa nay mới mở Facebook lên thấy có 15 tin nhắn đâu đó, không biết ai nhắn gì đâu mà nhiều nữa, trên trang cá nhân thôi cũng không biết fanpage bao nhiêu nữa, nhưng mà chưa coi luôn, không biết gì hết. Thì Nga không biết gì, chưa mở coi Facebook coi gì hết. Thông tin đầu tiên thấy cái chú Nguyễn Hy Cường gì đó đang thông báo có thông báo về thầy Ngộ Thông, thế là hết. Thế thôi, là không biết gì hết. Còn mấy bữa trước, bữa hôm qua là thấy mở ra là thấy có một số người gửi cho Thiện Trang trong Zalo đó thông báo tin như vậy. Thì Thiện Trang nói thật ra bình thường đời nay chúng ta tu, nên bây giờ quý vị xác định lại này nha. Bao đời nay ai mà tu được chứng A-la-hán? Chắc không có đâu, đúng không? Không có. Nên cho nên sau này kiếm người mà báo trước đại chúng cái tu ra đi đây đó là Phật Bồ Tát thì hiện ha, phải hoặc là gì, không phải Phật Bồ Tát thì hiện thì cũng là người đó dạng siêu đẳng. Chứ còn mà báo trước đại chúng mà tôi báo tôi ra đi đây mà đại chúng nhau nhau, hòa thượng nói rõ ràng họ chỉ cần có một người tâm họ loạn, họ gây cho mình chướng ngại, mình không có thể không vãng sanh, vì đó không phải bất cứ chuyện mà. Quý vị nên nhớ là nên công phu thành phiến vẫn phải âm thầm lén lén đi thôi, khỏi tiếp trải nghiệm nha, khỏi cần nghe ha. Đó giống như hòa thượng Hải Hiền á, ngài âm thầm ngài đi, nhưng thiền gia nghĩ rằng hòa thượng Hải Hiền thật ra ngài thừa sức có thể đi kiểu tốt hơn. Bởi vì sao? Ngài để nhục thân kim cang bất hoại mà. Đây tấm hình đằng trước đây, quý vị nhìn đây, đây tấm hình hòa thượng Hải Hiền đây. Như vậy không phải là công phu bình thường, hay là ngài có thể lên Tây Phương Cực Lạc, là ngài xuống dùng thần thông xuống nhưng mà có thể vậy. Ngoài nên mai mốt á quý vị nhớ nha, quý vị lên Tây Phương Cực Lạc á, xong rồi quý vị dùng thần thông xuống để xá lợi đó thì nó dễ hơn, đúng không? Chứ còn ở đây đừng có vọng tưởng, đừng vọng tưởng để xá lợi, vọng tưởng không đi được đâu. Thứ hai nữa, niệm Phật đừng vọng là niệm mong mà đắc nhất tâm, đừng mong đắc hành phiến thì mới đắc. Có nhiều đồng tu á, mà toàn vọng 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 suốt ngày, vọng như vậy không đắc được, không có ngu được. Cho nên á, ở đây á, chúng ta học, chúng ta phải hiểu, chúng ta hành. Và đời này tu nếu không ra khỏi sinh tử thì đi về đâu? Nếu mà quý vị không giữ giới, quý vị không biết sám hối, nếu khi đọc lỡ phá giới mà quý vị không biết sám hối, tương lai vẫn đọa ác đạo. Còn nếu như biết sám hối, cho nên ai á, học với luật á, biết sám hối thì không có sao. Có nhiều người hỏi sám hối làm sao thầy? À, chưa học hết bộ giới luật mà sao sao biết sám hối làm sao? Ráng học hết từ từ rồi sám hối chứ. Đó, thì như vậy. Và nếu mà đời sau chúng ta đi về đâu? Thì nhân nói nếu mà đời sau mà quý vị đi về có giữ giới cho ngon lành đi, cõi người cõi trời, lên trời đi. Thì nhân này bí cho thêm một bí mật nữa, quý vị lên trời, trời Hiếu Thiên Vương tiện trang chưa thấy, trong kinh nói trên trời Hiếu Thiên Vương có giáo pháp của Phật, không biết, không thấy, chưa thấy, không biết có hay không, nhưng trời Đa Lợi có, trời Đa Lợi có hai nơi có giáo pháp Phật, quý vị biết nơi nào? Trời Đa Lợi còn gọi là Tam Thập Tam Thiên, tức là ở trời Đa Lợi là tầng trời thứ hai mà có 32 ba nước trời, ở trong đó cái nước trung tâm gọi là cung trời Đa Lợi, Đức Phật giảng kinh Địa Tạng tại đó đó. Thì có một cái chỗ mà Đức Phật giảng đó gọi là Thiện Pháp Đường. Thiện Pháp Đường đó gọi là Thiện Pháp Đường thì quý vị biết ai giảng pháp rồi đúng không? Có người giảng pháp. Ai giảng? Nhân Đà La. À, Nhân Đà La Gia. Quý vị biết cái trong kinh Lăng Nghiêm đó, có đọc Nhân Đà La Gia. Nhân Đà La Gia là ai không biết không? Là vua trời Đa Lợi á, Đế Thích á, hay cọc ngài Đế Thích á, thỉnh thoảng lên giảng Thiện Pháp Đường giảng kinh cho chư thiên. Nhưng mà ngài vua trời Đế Thích á, lâu lâu cũng quên, say đắm ái dục quên. Ở đó có một cái chuông mà cái chuông đó nó tự kêu luôn à, chứ không phải là mình giống như ở đây mình hẹn đồng hồ á, bấm một cái là cái chuông đó nó kêu luôn quý vị, nó kêu lên là vua trời Đế Thích dù đang say vậy chứ nghe chuông nó thức dậy, lật đật lên sách đồ nghiêm chỉnh lên tu tiểu tự nên Thiện Pháp Đường giảng pháp đó. Là cho nên ai mà lên trời Đạo Lợi á, tới đó cũng có cơ hội học pháp, nhưng mà được không quý vị? Cũng hơi khó, tại tới đó cung vua hơi khó đúng không? Còn một nơi nữa mà quý vị cũng nên để ý, lỡ quý vị được lên đó, một nơi nữa gọi là hỷ hôn đường, à, hỷ hôn thi, viên, tức là vườn hỷ hôn. Quý vị nghe tên là biết hả? Hỷ hôn là gì? Hỷ là hoan hỷ, hôn là gì? Hôn của hôn nhân đó. Tức là cái vườn đó là dành cho chư thiên ở trời Đa Lợi, họ tới đó để họ hưởng lạc, rồi nam nữ gặp nhau. Ủa mà sao nơi đó có Phật Pháp? Có Phật Pháp như lạ. Trong kinh, trong Pháp hội gọi là Quảng Bát Tiên Nhân của kinh Đại Bảo Tích, Pháp hội thứ 49 trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói rằng ở đó có một đại tôn giả thanh văn của Đức Phật là Kiều Phạm Ba Đề, hay là Kiều Phạm Bát Đề đó, trong kinh A Di Đà. Ngài ở đó thuyết pháp, ngài dùng sức định lực của ngài, ngài nhập định để cho giúp cho chư thiên vô đó, đó là tự nhiên quy phục ngài hết, vô vườn đó là được quy phục ngài, ngài giảng cho họ. Cho nên đó là vị trụ trên đó giảng kinh cho chư thiên. Cho nên lên trời Đạo Lợi cũng có cơ hội nha, nhưng mà đó là con đường khó quá thôi, chúng ta đi về Tây Phương Lạc cho dễ à, chứ không mà ấy đó, đừng có lên đó. À, còn một vấn đề nữa mà chúng ta cũng nên xác định, tại vì để giải trừ những nghi hoặc trong thời đại hiện nay, bởi vì thứ nhất là ai đắc A-la-hán, dấu hiệu đắc A-la-hán là gì đúng không? Mà sao mình biết, mình là phàm phu mình sao mình biết người ta đắc A-la-hán hay không, hoặc là biết thầy mình đắc A-la-hán hay không, hoặc là có người vọng ngôn nói mình đắc A-la-hán trở lên đúng không? Đó, thì quý vị có một dấu hiệu đây, thiền nhân nói luôn, thật ra cái này nó nằm trên giới luật, nhưng mà bây giờ nỡ rồi nói ở đây nói luôn. Quý vị, người đắc quả A-la-hán có những dấu hiệu, nhưng mà dấu hiệu đơn giản nhất là nếu đối người nam là hiện tượng sinh lý của người nam, tức là hiện tượng mộng tinh không còn, 100% không còn, 100% không còn, không có đó. Đó là Đức Phật khẳng định. À, chắc thì người nữ cũng vậy à, tất nhiên người phải trẻ chứ, già quá rồi hết rồi không nói à. Tại vì cái việc này liên quan đến một câu chuyện rất lớn là năm sự việc của Đại Thiên. Quý vị chắc ai mà nghiên cứu lịch sử Phật giáo mà biết năm sự việc của Đại Thiên. Tức là có một người, nói chung là lai lịch thì có nhiều cái tranh cãi lắm, không biết, chúng ta chỉ nói cái câu chuyện đó thôi. Tức là có một người đó là theo ngoại đạo, xuất gia, tức là từ đi theo rồi xuất gia theo giáo pháp của Phật, có trí huệ đa văn, có thể giảng pháp quy phục rất nhiều người và tự xưng mình đã chứng a la hán, là người đó tên là Đại Hiền. Thì có một ngày nọ thì khi mà có bị nằm mộng á, bị xúc tinh á, gọi là mộng tinh á, thì như vậy khi đệ tử giặt đồ á thì phát hiện ra, nói nghi hoặc quá, sao con thấy trong kinh Đức Phật nói rằng người đã chứng quả a la hán không có hiện tượng này, tại sao sư phụ lại còn hiện tượng này? Thì ông mới nói là đó là nó, ông mới biện luận, ông đưa ra cái cách để ông biện luận, nói là do ông bị khiên ma đó, tức là thường cái hiện tượng đó là thường bị ma, quý vị biết ma, ma nó biến ra nó dụ thôi, người nữ người nam gì cũng bị á, là do là ma nó biến ra nó hình tướng á, nó nhập vô giấc mơ mình á để nó lấy cái gọi là nó hút, gọi hút gọi là tinh khí của mình, cho nên á mình bị cái hiện tượng đó. Quý vị thấy thường thấy cái cảnh hoang lạc trong đó thì cho nên là bị nó hút. Thì cái đó là những người càng tu hành công phu càng cao càng dễ bị, tại vì năng lượng mình nhiều, nó hút nhiều cho nên bị, thì ông nói là thiên ma, nhưng mà cái đó một cái không đúng, Phật mà ông nói thế mà ông nói vậy. Rồi ông còn giảng, ông nói ông thọt ký cho mấy đệ tử, người này đắc quả này, người đắc quả kia, nào sơ quả tu đạo hoàng lên đến tam quả tứ quả luôn. Nhưng mà mấy đệ tử có hồ nghi hoặc, học trong giáo pháp nói kêu, ủa sao con đắc quả rồi mà con còn sao đối với, con không biết gì đó, vô tri á. Tức là đối với tự nhiên đắc quả rồi chứng quả thì mình có một cái trí huệ, mà tại sao con, tụi con không biết trí huệ gì cả? Thì ông nói kêu đó là do cái phiền não tập khí nó che, cho nên là đắc rồi nhưng mà chưa có. Đó là điều thứ hai. Không, tức là đây là dấu hiệu chứng quả đó, người nào chứng quả phải có trí huệ. Thứ ba là một hồi sau á, thì đệ tử nghi hoặc là ủa sao đáng lẽ coi tụi con kiến đế rồi là sơ quả tu đà hoàn đã lên á, thì tụi con phải rõ ràng đó, pháp tứ đế con không nghi ngờ nữa chứ, mà giờ giáo pháp tứ đế của Phật con cũng nghi nữa. Đó thì như vậy, vậy sao ông nói cũng cũng lý luận qua, cũng cũng lý luận tiếp à, không sao đấy. Cho nên đó là gì, dấu ba dấu hiệu đúng không, chúng ta phải học cái này để chúng ta xác định. Cho nên không còn nghi ngờ đối với pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, tức là quý vị chưa thực hành được, phải là quý vị biết là người đó có vấn đề, chưa có chứng quả. Rồi điều thứ tư nữa là gì, điều thứ tư là kêu ủa sao con chứng quả mà con không biết, mà phải đợi sư phụ nói, lẽ ra sư phụ chứng thì con cũng chứng, thì con cũng biết chứ, con biết sư phụ chứng con cũng chứng chứ. Ông nói là, ông nói đây là cái diện trường hợp đặc biệt, cái người khác nói thọ ký, đó là dấu hiệu thứ tư, khi nào quý vị chứng quả quý vị biết, không cần người khác nói. Và còn điều thứ năm nữa là ông nằm mơ, ông còn ngủ mơ, ông rên la khổ quá khổ quá, tại vì ông thấy ác mộng, ông tại vì ông dối trượt chúng sanh mà. Đó, thì như vậy đệ tử hỏi tại sao trong mộng sư phụ còn lại la khổ khổ quá như thế, ông nói tại vì ta thâm nhập giáo pháp tứ đế đó, cho nên là ấy, đó là năm sự việc của Đại Thiên, mà năm sự việc đó là trái giáo pháp. Rồi từ đó phân chia bộ phái có hai, một là đại chúng bộ, hai ấy còn hai là thượng tọa bộ đó, còn một cái giáo thuyết khác á, là chia ra là từ thượng tọa bộ mà chia ra mấy nhánh nữa, là do có một người tên là Đại Thiên. Cho nên năm sự việc đó xác định người chứng quả, nhớ nha. Sau này quý vị thấy chồng mình á mà còn hiện tượng đó chưa chứng quả a la hán nha. Đó. Rồi có bây giờ còn vấn đề này nữa, sẵn nói luôn, nói cho nó rõ ràng để mình sau này mình xác định thiện tri thức cho chính xác. Chứ không bây giờ nhiều người gạt mình lắm. Đó. Thứ tiếp theo nữa là hiện tượng người ta gọi là hiện tượng nam căn khởi, liên quan đến cái giới dâm dục. Đó. Và trong giới dâm dục rất đều có dẫn cái nguồn, nguồn ở đây là nguồn cái câu chuyện là cái tỳ kheo đó ngủ ở trong trong cái thất ở trong rừng, thì bị khi ngủ thì khởi nam căn lên đó, khởi lên thì cái cô gái chăn bò, phải nói cái bà đi chăn bò hả, bà đi qua bà thấy bà chịu không nổi, thế bà nhào vô bà hành dâm với ông thầy đó. Thì lúc đó ông thức dậy ông thấy như vậy, nhưng mà ông bà kia thì bà khỏe, to khỏe quá ông không chống đỡ được hả. Thì là thôi, rồi xong đó rồi bà nói ơi thầy có gì á, địa chỉ tôi nhà đó đó, nó thầy tới tới đó nha. Cái ông nói kêu ba làm như vậy như vậy như vậy rồi mà còn còn bảo tôi gặp bà nữa đó. Sau nói rồi cái bắt đầu mới các tỳ kheo khác nói ủa thầy vậy là thầy phạm giới rồi, thầy phạm giới dâm rồi, tại vì thầy thầy có hành dâm như vậy là thầy phạm giới rồi đó. Thì kheo đó mới nói cái tôi không có, tôi bị cưỡng bức mà, tôi đâu có như vậy, tôi đâu có tâm thọ lạc, tôi đâu có gì đâu đó. Thì bắt đầu dẫn ông tới Đức Phật. Đức Phật mới hỏi Phật trong ba giai đoạn gọi là nhập trụ súc, chúng ta đưa vào trong và ra, có thọ lạc giai đoạn này không? Không có. Ông nói là không có, con cảm thấy lúc đó giống như giống bị như vậy, làm sao con có cảm giác? Thì kêu vậy ông không phạm giới. Quý vị nhớ nha, đây là giới dâm á, không phạm giới nha, không có cảm giác thọ lạc, không phạm giới dâm. Thế thì nhưng mà vị tỳ kheo đó thật ra đã đắc định là tứ thiền. Thì các đệ tử khác đều nghi ngờ là ủa sao bạch Đức Thế Tôn người này đã đắc được tứ thiền rồi mà tứ thiền thì làm sao mà khởi ra được. Đức Phật nói người đắc tứ thiền hoặc đắc quả A La Hán á thì không có hiện tượng này, nhưng mà vẫn bị khởi tại vì có bốn lý do. Bốn lý do này không phải là từ tâm, tức là người bình thường là do tâm nhiễm dục mà họ khởi, quý vị hiểu không? Còn người này là người đã đắc quả vẫn bị khởi với bốn lý do như sau. Lý do nhất là khi mà bị tiểu tiện bức bách, hai bị đại tiện bức bách, tức là mình mắc vệ sinh đó. Đó, nó khiến cho tự nhiên khởi, đó là hai. Điều thứ ba là do bị gió thổi, tức là tác động bên ngoài, bây giờ mình nói là tác động bên ngoài. Đó, điều thứ tư đó là có ông đó ông bị, điều thứ tư là ông bị một cái loại côn trùng nó cắn, tức là nó có một cái loại giống ký sinh trùng á, bây giờ giống như cái bệnh gì đó nó cắn đó, cho nên nó khởi. Thì thật ra ai mà học về về y học thì biết ở trên những cái bộ phận của người nam hay người nữ chỗ đó nó có những đường dây thần kinh, chỉ cần chạm vào những đường dây thần kinh đó nó khởi đó. Cho nên là chính vì vậy các cô đó bình ni á, Phật có một cái giới gọi là khiến cho chưa hành dâm mà vẫn là bị ba la di, tức là bị tội nặng, phạm giới nặng, là không được có tâm nhiễm mà để người ta xúc chạm tới mức độ đó, tức là chưa đụng vào trong nhưng mà chỉ cần chạm tới mấy dây thần kinh đó là xong rồi đó. Là coi như người ta không kiềm chế được. Cho nên á chính vì vậy á, các cái cô muốn giữ giới thời này cũng phải biết này, mai mốt thì chẳng giảng tới đó, quý vị hiểu giữ giới là mình phải giữ từ xa là vậy. Người nam cũng vậy, họ tới đó là nó như vậy thôi à. Đó thì đó là dấu hiệu. Cho nên có những người ví dụ họ ngủ buổi sáng, họ thức dậy thì buổi sáng họ do ban đêm họ không có đi vệ sinh, cho nên nó phải bức bách họ đó. Thì đó là những gì để mình không phỉ báng những vị thánh nhân, có khi họ chứng quả nhưng nó vẫn có mấy trường hợp đó thôi. Đó thì mình học như vậy rất rõ ràng tất cả chi tiết giáo pháp Phật, không thiếu một điều gì, thì mình không bao giờ bị ai lừa mình hết á, và mình cũng rất rõ ràng biết người ta tu như thế nào. Ở đây Thiền Trang xin chia sẻ bản thân Thiền Trang. Thiền Trang nói vì cái việc mà ví dụ như cái hiện tượng sinh lý đó, thì ta nói khi công phu tốt thì tốt nhất trong đời của Thiền Trang là Thiền Trang có thể giữ được 8 tháng không bị. Và 8 tháng không bị đó là một thời gian rất dài đúng không ạ? Thiền Trang nói với các thầy khác nhiều nói sao mà giữ được dữ vậy? Thiền Trang nói đó là công phu dài nhất. Còn thông thường thì 3 tháng, 4 tháng giữ được. Có lần bị thoái chuyển, có lần 1 tháng nó thấy 2 lần, sợ quá trời. Thì cái thoái chuyển quá rồi mà toàn bị ma không á. Ma nếu mà rõ ràng mình trong tâm mình, tại vì mình mơ cái cảnh đó nó không phải là cảnh thật. Nó đâu đâu á mà mình không biết, mình thấy cảnh giới ở đâu á mà không phải không thấy mình là người xuất gia, cũng chả thấy mình gì hết đó, mình mới bị thôi. Chứ còn bình thường làm sao mình bị được. Còn bình thường mình nhớ mình giác á, đó. Mà từ đó ra đi thì sợ vô cùng, vì kêu như cứ như vậy là mình luân hồi đó quý vị, sau này quý vị cũng luân hồi vậy. Cho nên tu hành á, bao giờ quý vị vô trong mộng vẫn làm chủ được mình cơ, gọi là thiền sư lai quả đưa ra ba tiêu chuẩn đúng không, ba cửa và cõi sơ quan, cõi trùng quan và cõi lao quan. Sơ quan là quý vị thức, khi mà quý vị tỉnh táo như thế này, quý vị làm chủ được mình, không phạm giới. Mình chúng ta niệm Phật, chúng ta luôn luôn nhớ Phật. Đó, không có nói dối, không làm gì hết, không phạm giới. Thì quý vị đắc được cái quả là cái vị trí đầu tiên, cái cửa là qua cửa sơ quan. Cửa sơ quan quý vị vẫn chưa chắc. À, phải cửa trùng quan là khi ngủ cũng vậy. Khi ngủ quý vị thấy nằm mộng, quý vị nhớ niệm Phật nè. Đó, chúng ta là niệm Phật, quý vị phải giữ giới nè, vân vân. Đó, thì gọi đắc được cái đó thì chúng ta tu tịnh độ chỉ cần tới đó thôi là quý vị ra khỏi sinh tử được. Nhớ. Đấy thì chúng ta thiện trang giảng rõ ràng như thế rồi, không bây giờ chắc đời này không mấy ai giảng đâu. Thì thiện trang mất thời gian rất nhiều những việc này, thật ra là kinh luận Phật nói hết rồi, thì ta tập hợp lại nói thôi. Nếu mà có thời gian á, là chúng ta nghiên cứu là đã học hết rồi. Đó, cho nên thiện trang chia sẻ như vậy để quý vị có. Cho nên ông nào có công phu á, hỏi biết liền á. Bà vợ hỏi chồng công phu thế nào biết liền á. Đó, ở nhà tự bế. Cho nên người nữ thiện trang nghĩ tương tự, tại vì thiện trang không thấy, chưa có đọc bên mình ni nói như thế nào, nhưng mà rõ ràng bên tăng mình cũng tự suy ra bên ni được không, thì bên này nó tương tự mà đúng không. Đó là quý vị có thể kiểm tra công phu của mình rồi mình biết mình tu tới đâu, khi nào mình đắc a la hán đó, đắc a la hán đi, không có hiện tượng đó, đó. Đúng rồi, tức là người chứng quả thì sẽ không có hiện tượng đó, nhưng người không có hiện tượng đó chưa chắc là đã chứng quả, tại vì nó có phải nhiều yếu tố, như nãy phải có trí huệ nữa đó, có trí huệ đối với kiến đế và họ người đã chứng quả đó quý vị, cho dù sơ quả tu đà hoàn họ sẽ không phạm giới, dù có chết không có phạm giới đó. Còn bây giờ nhiều người họ nói là tu khá nhưng mà họ cửa cái họ phạm giới à, thì như vậy thì không phải là người chứng quả đâu. Nên nào đó, và mình biết người ta tu như thế nào thì để sau này người ta ra đi á, mình đừng có thất vọng, chứ không được cái thấy người ta tôn vinh lên người đó là lên bậc lên cao nhân rồi gì đó, làm chức vụ lớn vân vân được. Bây giờ người ta có thể dùng những cái xã hội, mạng xã hội hoặc là những cái gì đó để nâng người ta lên, lừa chúng sanh được. Nhưng quý vị nhớ chiêu cuối đời không lừa được. Hòa thượng hay nói đúng không ạ? Hòa thượng nói cái chiêu cuối đời không lừa được. Mà không lừa được thì bây giờ khỏi cần mình đợi cuối đời, mình dùng di thức học, mình dùng kinh luận của Phật, mình đưa ra hết mấy cái dẫn chứng đó là mình thấy rất rõ ràng người ta chứng quả tu công phu thế nào. Cho nên ở đây thì nhân muốn nói thật ra chúng ta để chúng ta xác định lại niềm tin là thời nay chắc không có mấy ai làm được công phu ra đi cái kiểu mà bây giờ tôi ví dụ như tôi giảng pháp đây xong rồi nói thôi chào quý vị nha, bye bye rồi nhân đi nha. Đó, cái điều đó khó, tại vì trong chúng này người mọi người loạn á, mọi người loạn tâm là cũng ảnh hưởng. Nhưng nếu mà công phu đó là thiện căn ít nhất phải là thất tính vị Bồ Tát của viên giáo của tức là A La Hán. Nhưng mà đó là không bị chướng ngại. Còn nếu mà mọi người tức đó chạy tới súng súng là thầy thầy ơi, đừng đi nha thầy cái này cái kia là rồi coi chừng không đi được, không tự tại. Nhưng mà A La Hán rồi thì không sao, A La Hán không đi lúc này ta đi lúc khác không có vấn đề. Nhưng có điều là không thể tự đại, và thậm chí người ta có phải giết mình vẫn đây ra đi vãng sanh được đó. Nhưng mà phải là thất tín bị Bồ Tát nha, của viên giáo Hoa Nghiêm á, chứ không phải đơn giản đâu đó. Cho nên là bây giờ mình tu đời này mấy ai chứng được sơ quả tu đà hoàn ở đó mà nói. Cho nên lâu lâu cũng có người ra đi, chứ cũng có vị thiền sư nào ở đó đâu có quý vị ấy. Cái đợt vừa rồi đó có video clip đó nên là chúng thấy là đi giảng xong xuống ngồi xong nằm xuống đi luôn đó. Đó, mấy người đó phải tam quả trở lên đó. Tam quả chứ không phải đơn giản đâu. Còn cho nên là đây là xác nhận nha, để sau này quý vị không bị thói tâm nữa, chứ không quý vị thấy pháp sư lên giảng kinh điện trang cũng giảng kinh nè đó, rồi giảng kinh mà mình tu chứng tới đâu đó, không tu chứng tới đó ra đi không được đâu, không được đâu. Cho nên là đừng có hay đừng có suy nghĩ nha, luôn phải cố gắng, mình phải tu cho mình. Mà con đường sanh tử thật sự khó quý vị thấy không? Bao nhiêu người tu không ra đi được tự tại đó, ra đi trong hình tướng không được tốt lắm, thì chứng tỏ là nhắc nhở cho mình á, mình phải tu nhiều hơn, ráng đi. Hiện Giang nói ráng đi, mỗi người bỏ thời gian niệm Phật nhiều hơn, mình biết sự Phật pháp là khối thắng rồi, tuyệt vời rồi thì tu đi không. Như hiện Giang bây giờ càng ngày tu nhiều thì Giang thấy ôi, nhiều khi kêu Nếu mà không có gánh nhiệm vụ này ra giảng cho quý vị thôi, hay là đi luôn cho rồi, niệm nhập thêm mấy tháng nữa đi. Thiện nhân có cảm giác là nhập thêm mấy tháng nữa đi luôn cũng được đó. Mà đó, nhưng mà đây nói là gì? Vẫn là phải cần cái duyên. Chứ mà ra gặp duyên nó chướng ngại nhiều quá, không cũng bị thoái chuyển đó quý vị. Mình chưa có chứng bất thối chuyển mà. Cho nên là chưa chứng bất thối chuyển không được đâu, công phu hành phiến vẫn chưa bất thối chuyển mà vẫn có thể bị chướng ngại. Cho nên là thời nay á, chúng ta biết thân biết phận, lo giữ giới nè, giữ giới cho tốt nè, học cho pháp cho nó đàng hoàng nè, tu hành cho đàng hoàng nè, đó làm cho ngay ngắn đi, rồi thì cái nhân lành á, đến cái quả cuối cùng là thiện chung được tốt lành. Mình trộn cộng thêm cái sự tỉnh táo, mình niệm Phật nữa, mình ra đi nó dễ hơn, đúng không? Chứ còn còn mà những cái điều kia nó thật sự không dễ đâu. À, tất nhiên cũng có người trong đời này làm được, vì có những người căn lành không thể nghi bàn, à, cũng có, nhưng mà ít. Thì nghe nói đa số chúng ta đều phải trông chờ là đến lúc lâm chung ráng niệm được 10 niệm đó. Mà bây giờ muốn được niệm được 10 niệm bây giờ ráng ráng tu nha. Cho những vị như vậy, cho nên là đó là học để mình biết. Hôm nay quý vị sáng tỏ rồi đúng không ạ? Thì đang giảng như vậy nhưng chắc cái mấy chi tiết này không có nhiều người không biết đâu. À, thật ra kinh luận đều có hết mà tại chả ai đọc. Cho nên mình đọc mình tổng kết ra đây đó. Cho nên quý vị thấy Thiện Trang chọn thiền tri thức không bao giờ sai á, là vậy. Tại vì chỉ cần nhìn biết người, ví dụ như bây giờ nói đơn giản à, bây giờ như đối với sắc dục thôi đó. Các đồng tu ở đây cũng có ai tinh tế hay, ví dụ như Thiện Trang nhìn người nữ, cái mắt của Thiện Trang nó không không có bị giống như những người khác nhìn người nữ, thì sao người ta có cái ái dục trong đó, người ta nhìn người nữ người ta có cái tâm dục, mà biết liền cái dục người ta khác. Còn mấy đồng tu ở đây người ta biết nhìn Thiện Trang, nhìn các cô Thiện Trang bình thường không có vấn đề gì hết, vì sao mình không có cái dục ở trong đó. Đó là gì? Nó là công phu Thiện Trang mới tới đó thôi, mà tại như vậy người ta chứng quả thì nó sẽ khác nữa đó. Thì quý vị từ đó quý vị suy ra được đó. Cho nên là coi một cái lén lén coi mấy vị nào hòa thượng lớn rồi, coi cho một người con gái ăn mặc nó hở hang đi ngang qua một cái thử coi tâm động không, mình đứng một bên nép qua để con gái nó đi trước, ông động tâm ông chưa có công phu, chưa công phu sâu đâu. Chưa, người mà công phu thành phiến là đủ để khắc phục được cái đó rồi, nó chỉ phục thôi, nó không đoạn, tức là hồi đó nó phục nha, chứ còn sau này nó có vấn đề là nó vẫn khởi đó. À, còn ở đây nữa đang nói thêm một cái chi tiết này nữa liên quan cũng trong giới luật ra, chi tiết này hay lắm. Quý vị tưởng a la hán ngon lắm hả? Không, a la hán chưa. Điển hình là tôn giả Sa Già Đà, người mà khiến cho Đức Phật chế giới luật cấm uống rượu. Tôn giả Sa Già Đà đã giúp được cái xóm nó hàng phục được một con độc long, con rồng độc á, dùng thần thông biến con độc long á thu nhỏ lại bỏ vô bình bát. Cho nên cái ông Bà La Môn đó, ông thấy vậy ông nể lắm, trời tôn giả này thần thông quảng đại quá, thật là tuyệt vời. Cho nên là nói vậy là thấy cái ông quan đại thần nó cũng thấy, ui tôn giả này thật sự như vậy, đệ tử Đức Phật có thần thông năng lực cái đó, Phật thì chắc nào. Cho nên thỉnh Đức Phật Thế Tôn cùng tăng đoàn, đặc biệt phải thỉnh cái nhóm tỳ kheo của tôn giả Sa Cà Đà đó đến đất nước chúng con, giống như bây giờ gọi là một cái huyện chúng con á, để cúng dường. Thế là thỉnh tới, mới động thấy tôn giả Sa Già Đà đâu, nói ủa sao không đó, kia tới sau rồi tới. Cho nên đãi rất là trịnh trọng cúng dường trai tăng, trong đó dâng có một món rượu rất ngon. Sau khi uống xong rồi, hồi đó thật chưa chế giới cấm uống rượu. Sau khi uống xong thì nhóm tỳ kheo đi ra về, 6 người đó say mềm, trong đó tôn giả Sa Cà Đà đi thì cái gục qua gục lại rồi ói quá trời ra đó, mấy con quạ nó tới nó giành ăn, nó kêu ó quá trời đó. Thì lúc đó Đức Phật biết rồi, Đức Phật nói với Ngã Nan, ủa sao mấy con quạ nó kêu dữ vậy? Ngã Nan nói tôn giả Sa Đà ổng say rượu quá, ổng đi ổng ngã lăn lả bò kìa, ổng ói quá trời đó đó, là gì và con mấy con quạ nó xuống nó giành cái đống ăn, cái thức ăn ói của ổng kìa. Đó bệnh Đức Thế Tôn. Từ đó Đức Thế Tôn nói ủa ông thấy ông có thần thông diệu dụng hằng độc độc long như vậy, bây giờ ông có có chắc thằng Phục không nổi con nhái bầu nữa. Quý vị nhớ nha, A-la-hán thần thông được gì? Phục được rồng độc thần thông của đó, biến con rồng to bỏ vô cái bát, bình bát ôm đi luôn. Mà tới khi uống rượu say đi còn không nổi như người thường. Cho nên A-la-hán vẫn là người bình thường. Quý vị nên nhớ vậy, vẫn bình thường. Ngoài thần thông, A-la-hán phải nhập định trước. Nhập định để coi chuyện gì xảy ra, và nhập định 7 ngày coi rõ trong 7 ngày chính xác. Ví dụ như bây giờ giả sử thôi nha, đây giả sử Thiện Trang chứng A-la-hán, Thiện Trang vẫn phải nhập định coi thử trong 7 ngày tới có ai định làm gì Thiện Trang không, Thiện Trang mới biết. Nếu Thiện Trang không nhập định, Thiện Trang cũng giống như quý vị, Thiện Trang không biết chuyện gì xảy ra, đến khi người ta xách súng tới bắn mình phát mình cũng không biết luôn. Đó, chẳng hạn như vậy. Đó là gì? A-la-hán vẫn vậy. Cho nên từ đó suy ra Đại sư Lục Tổ Huệ Năng không phải cảnh giới A-la-hán, ngài cảnh giới cao hơn rất nhiều. Ngài chắc chắn là Pháp Thân Đại Sĩ, tức là từ sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm trở lên. Vì ngài biết trước ngày giờ ta đi, ngài nói 2 năm sau ta đi, về làm pháp cho ta, để sẵn đó đi. Rồi trước khi đi ngài nói với đại chúng rằng, đó, sau khi ta đi có người tới lấy đầu ta. Đó, tất cả ông đó tới chém đầu, tại vì là muốn chém đầu ngài để biểu diễn. Nghe nói ông chứng quả thế này kia. Nhưng mà chém đầu được không quý vị? Không chém được. Mặc dù chết rồi nhưng cái thân nó nhục thân bất hoại, tới chém không đứt, ông đó cũng được độ. Cho nên quý vị thấy đó là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Cho nên thời xưa Đức Phật Thích Ca, ngoài ra có vài vị tổ nữa, rồi tới ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên tại sao người Lục Tổ Huệ Năng được ca ngợi như vậy? Bởi vì khác thường, siêu vượt hơn người đời. Còn những người khác không làm được. Cho nên là không biết, chúng ta nói như vậy để quý vị hiểu. Cho nên nếu mà chứng quả đời này, mấy cái quả sơ quả, nhị quả, tam quả cũng tạm xài được, nhưng chưa ăn thua. Tứ quả cũng chưa ăn thua. Không thể chống lại nghiệp được, tức là uống rượu vô vẫn say mà, đúng không? Đó, cho nên là quý vị thấy biết tại sao đây Thiện Trang nói tại sao có nhiều đồng tu thỉnh Thiện Trang đi giảng. Thiện Trang nói đời này Thiện Trang không dám đi thì nhiều nghiệp chướng, nhiều chướng ngại lắm, ra là người ta cho mình thuốc, người ta làm này kia, là mình không có thần thông, không có đủ định lực trên A-la-hán, mình chống đỡ không lại đâu. Cho nên là thôi Thiện Trang núp bóng, Thiện Trang không có đi là vậy. Quý vị thông cảm, rất nhiều người nơi mời Thiện Trang không đi, vì Thiện Trang thấy thôi giờ đi cũng không độ được bao nhiêu người, thôi ở nhà. Đó, quý vị không biết đâu, cái đệ tử thầy Văn Nhàn á, thầy Thị Giả đó, có nhiều người thị giả, nhưng trong đó có một thầy kể rất rõ là khi mà cùng thầy Văn Nhàn đi hoằng pháp á, tại các nơi á, là thầy ấy toàn là phải thử đọc cho sư phụ mình. Đó, quý vị ấy thử đọc cho sư phụ mình đó, mà trong đó không phải đọc, đa phần là thuốc kích dục rất nhiều. Tội thầy ấy nói uống vô mà nó nóng người đến nỗi phải ra xối nước, tát nước nha, mà đêm không ngủ được. Đó, thầy nói khổ như vậy. Quý vị biết thời nay ma chướng, nghiệp chướng nặng như thế nào. Cho nên tại sao Thiện Trang phải trốn? Quý vị thông cảm, tại vì Thiện Trang biết, tự biết sức mình yếu, trốn. Và quý vị thấy thầy Văn Nhàn cuối cùng, mặc dù vậy cuối cùng cũng bị hạ độc. Đó. Và cuối cùng thầy, từ đó thầy không đi nữa. Đó, quý vị biết à? Cho nên là gì? Chính thầy Văn Nhàn là người thể hiện, vì sao đó là Phật Bồ Tát thể hiện cho mình thấy. Cho nên là mình biết mình yếu hơn, thôi con yếu lắm, con xin núp bóng, con ở gọi là chỉ có gì gọi là hổ ly sơn thất thế, cho nên mình không có rời sơn, hổ chỉ có ở trong rừng thôi, ở trong núi thôi, chắc ăn, phải không? Cho nên quý vị thông cảm tại sao kêu thầy Thiện Trang khó quá, mời thầy đi thầy không đi, không đi giảng. Giảng gì? Giảng sao mai mốt người ta hại mình sao? Rồi bây giờ mình núp đây, mình tu kém quá, thôi mình núp đi cho rồi. Đó, nhiều cái hại lắm quý vị. Có nhiều người uống vô cái mê mang đó, bất tỉnh rồi bắt đầu nó chụp hình, nó ghép vô đó. Rồi cái cô nào nó đăng lên mạng rồi chết đó. Mà cũng có rồi, có người bị rồi đó quý vị. Đó. Cho nên là hồi trước kia Thiện Trang chắc Phật Bồ Tát có người chỉ điểm hết rồi. Cho nên Thiện Trang biết hết mấy cái bài đó rồi. Vì vậy sau này là Thiện Trang cái thôi, xin excuse me, hồi xưa em chưa nổi tiếng, em sẽ còn đi. Bây giờ em cũng hơi nổi chút rồi, em xin trốn. Em trốn rồi mà người ta còn không tha em nữa. Đó, không chị. Đó, quý vị nên không phải gì ngẫu nhiên thì em trốn đâu. tìm cái nơi nơi nào an toàn để trốn là vậy đó. Thời nay là vậy, mà thời nay thì Ngăn khuyên các vị nói với những người pháp sư trẻ sau này đừng có dạy quý vị đi nhiều quý vị chết đó. Nói thật, thời nay không phải là người ta không tin đâu, không tin nhân quả đâu, người ta sẵn sàng làm những gì đó. Thầy Văn Nhàn kia nếu không có cao nhân cứu thì cũng chết rồi. Quý vị nên nhớ, chính đệ tử thầy Văn Nhàn, thầy ấy cũng thân với Thiền Trang, một vị thầy khác, kể rõ ràng là chính người đó là gặp được một vị giống như thần y trong cõi tiên á. Đó, là nói là báo với sự vị đó là tôi đã đợi 8 tháng trước sư phụ ra là anh cho tôi là hãy đi cứu người đó. Đó, mà bữa nay mới gặp gặp người đó mới dẫn về và chữa cho thầy Văn Nhàn, từ đó thầy Văn Nhàn khỏe lại đó. Chứ hồi đó quý vị biết thầy Văn Nhàn về tới tới khu tỉnh thất là nằm mê man luôn đó, cũng quý vị thấy đâu được dạng nào đó. Cho nên là những người đó, còn còn vị hòa thượng Toàn Đức đó là trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng đó, sau khi đi qua một cái chuyến qua Mỹ là quý vị biết qua đời bên Mỹ luôn. Và cái đó bí mật đó Thiện Trang cũng biết, tại vì Thiện Trang có người quen với người bà con của thầy ấy, của hòa thượng Toàn Đức, cho nên là Thiện Trang có biết nhiều cái bí mật lắm đó. Vì vậy Thiện Trang thôi, Thiện Trang cái biết thôi, đời này quá khó khăn, Thiện Trang cũng không phải bậc đại Bồ Tát, Thiện Trang xin phép thôi. Thiện Trang trốn đó, giảng pháp sơ sơ mà người ta chửi, người ta phỉ báng nhiều quá rồi, làm này làm kia khó quá rồi, mà mình cũng đâu có giảng đụng chạm ai đâu mà đã khó như vậy, huống hồ chi. Cho nên là mong quý vị thông cảm, không phải là Thiện Trang không từ bi, nhưng mà nếu mà mình mà bị khó quá rồi, cuối cùng không ai đứng ra giảng pháp, không ai tu hành nữa rồi, chúng sanh thối chuyển hết đúng không, thôi thà mình ấy, chứ còn Thiện Trang thì cũng chẳng sợ chết đâu, chết cũng được không sao, chết cũng được không vấn đề gì hết, bây giờ chết cũng không sao, cho nên không có sợ, nhưng sợ rằng mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên á, chúng ta trước những cái sự việc người này thế này kia mình phải nhìn từ nhiều góc độ, thời nay là vậy đó. Đó, rồi mai mốt biết đâu tới thì Thiện Trang cũng bị vậy đó, quý vị nên nhớ vậy, bởi vì mình chưa có biết được hết đâu. Đó, sau này phải nhắm nhắm coi lúc nào thấy có người ta đang canh me mình là mình nhập định mình đi luôn trốn mất thì chứ mới mới đi an toàn thôi, chứ còn còn ở đó mà hó hé mà không, chỉ là để tránh người ta tạo tội nghiệp, tội người ta cũng đọa, mình cũng không có được gì mà người ta cũng đọa, và chúng sanh cũng thối tâm. Cho nên thôi thời nay á, tu như vậy đó là Thiện Văn chia sẻ một chút. Còn công phu Thiện Văn nói quý vị cứ thỉnh thoảng quý vị có thời gian quý vị cứ làm như Thiện Văn chỉ, đó là gì, tu phải buông xuống vạn duyên, tu mấy ngày đi. À, quý vị bà con gì đó gửi được, con em gì đó vân vân, lâu lâu đi du lịch gì đó mình trốn được, ngày nào mình tu tu đi để thấy Phật pháp là sự thật. À, rất là tuyệt vời, tu để mình thấy niệm Phật vãng sanh là sự thật, không phải nhờ vào người khác, không bằng nhờ bằng thấy, mà bằng cách mà mình tin vào chính mình, thì cho dù có ai có bị gì nữa, ai có làm gì, mình vẫn vãng sanh tự tại, mình vẫn ra đi được đó, không có ảnh hưởng, mình niềm tin không thay chuyển nữa. Cho nên gọi là y pháp bất y nhân là vậy, người ta thế nào không quan trọng, mình biết cái pháp đó chính xác mình tu được rồi. Còn nói về công đức, quý vị thấy pháp sư Ngộ Thông công đức cũng rất là lớn đúng không, đây chúng ta hồi cái 8 tháng thầy ấy đã dẫn dắt rất nhiều đồng tu thành độ, công phu của thầy cũng tuyệt vời thế nào chúng ta không biết công phu tới đâu, nhưng mà ít nhất về cái mặt hình tướng thầy ấy mô phạm một người tu hành tốt mà. Đó thì chúng ta cũng thấy đó là sự tán thán, chúng ta cũng phải dành những cái công đóng góp đó, và vãng sanh thế nào thì chúng ta không biết đấy, đó cho nên là chúng ta không biết được, chúng ta không lùng được, bây giờ mắc phàm mà sao không biết được, nhiều khi đâu có biết được, quý vị đâu có biết là quý vị vãng sanh thế nào đúng không. Cho nên là hãy cứ đặt niềm tin ở nơi mình, đừng đặt niềm tin ở những cái việc bên ngoài, gọi là cầu ở ngoài thì không được, cầu chính mình tốt hơn, ai cũng vậy, quý vị cũng thể làm được. Hòa thượng Tịnh Không nói ngài Hải Hiền, ngài Phật Bồ Tát chẳng hạn, bây giờ tới thời đại đại này cũng làm cho ngang với tầm chúng sanh thôi, tức là chúng sanh thời nay khả năng làm tới đâu cái ngài cũng làm tới đó, tức là ngài Hải Hiền làm được thì chúng ta cũng làm được đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, và có như pháp sư tu vô, có những người đó, hoặc là ông thợ vá nồi đó, Oa đậu tượng tức là đọc tiếng âm Hán, oa đậu tượng á, ta thở ba nồi. Còn người ta đọc theo tiếng Trung nó giống như là cô lô giang á, thì ông đó là cũng công phu cũng bất khả tư nghị đó. Thì những người đó làm được thì mình cũng có thể làm được quý vị ạ. Quý vị chỉ khó buông xuống vạn duyên tu, ráng chịu khó tu tu nguyên mật đi, là tu khi nó vô công phu rồi là mình được thọ ký. Và hòa thượng nói là đa phần những người mà khi mà công phu hành viện vừa được Phật tới thọ ký, nói là con còn tuổi thọ bao nhiêu năm nữa, thì đa phần họ sẽ ra đi, họ không ở lại đâu. Người nào ở lại, hòa thượng nói có hạng người ở lại. Thứ nhất là họ có nhiệm vụ nên chưa đi được, như hòa thượng Hiền. Trường hợp hai, họ tự chọn ở lại. Tại sao họ tự chọn ở lại? Đó là những người đã thông kinh giáo, họ biết rằng ở thế gian này tuy khổ tuy khó nhưng mà tôi hiểu được kinh rồi, cho nên tôi ở lại thế gian tôi tu một ngày một đêm ở đây thắng hơn vô lượng thọ quốc, hơn cả trăm năm, đó ngàn năm. Chính vì vậy những người đó họ ở lại đó. Cho nên là những người chỉ có hai hạng người thôi nha, ở lại, số đó ít không nhiều. Cho nên quý vị bao giờ quý vị cũng thông giáo kinh giáo đi, ở đây có một số đồng tu học cũng khá lắm đó. Thiện Trang thấy lớp học tịnh vô lượng thọ, Thiện Trang thấy có một số người ôi, học tiến bộ lắm. Ở trong cái nhóm Zoom quý vị, nhóm Zoom thứ nhỏ thứ hai thứ ba đó, cũng có cái địa chỉ Zoom cộng tu đó, mà cái người đồng tu tu như vậy, Thiện Trang thấy có một số người đó đó, mấy vị trẻ trẻ mà học được, còn học được khá như vậy mấy năm nữa thành tựu lớn luôn, lớn hơn Thiện Trang. Tại vì Thiện Trang biết Phật pháp cũng hơi muộn đúng không? Thiện Trang cũng biết Phật pháp hơi muộn, học tu học nó cũng hơi có vấn đề chút đó. Chứ nếu mà Thiện Trang biết Phật pháp sớm hơn nữa thì chắc là cũng tốt hơn rồi. Nhưng mà mình cũng may mắn, dù sao mình biết trễ nhưng mà cũng được. Bây giờ cũng tu mười mấy năm rồi, từ năm 2009 là biết Phật pháp, 2010 mới chính chất là gọi là tu đó. Đó thì từ đó, đó đến giờ thì cũng đã gần hai cũng 14 năm đúng không? Năm nay 2023 sắp hết rồi, được 2024 đi cho 14 15, chuẩn bị 15 năm. Tại vì năm là tính theo năm 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 ấy cho nó lời năm đó mà, còn không mà tính năm mà theo giáp năm chắc mới mới có được 13 năm mà đó, hơn 13 năm một chút. Như vậy mà quý vị thấy 13 năm công phu, 13 năm chuyên tu học đó, và thì quý vị thấy được gì? Bây giờ Thiện Trang được như thế nào? Và những đồng tu ở xa cứ nghĩ là Thiện Trang học pháp rất nhiều, tức là học kinh điển coi quá trời, nhưng mà mấy đồng tu ở gần biết Thiện Trang rất ít coi kinh. Sao ngược đời vậy? Tại vì nói với quý vị biết là tại vì hồi xưa thì có thích coi, càng về sau không thích coi nữa. Vì sao vậy? Thật ra về sau chỉ muốn thích niệm Phật thôi, chứ như quý vị tu mấy ngày rồi vô công phu á, quý vị không muốn coi nữa, không muốn nghe giảng nữa đâu. Niệm Phật một câu tốt nhất đó, cho nên là ai tu rồi mới biết là câu niệm Phật nó tuyệt vời. Mình đang niệm Phật ngon tự nhiên cái coi kinh cho nó sẽ khởi vọng tưởng, không khởi, không khởi được vọng tưởng nữa thì mới có niệm Phật thôi, thì mới không khởi vọng tưởng. Và lúc đó cảm giác là nếu mà cái niệm nữa, niệm thời gian nữa chắc là mình cũng đi thôi, Phật tới là con đi đó. Nhưng mà đâu có thể được như vậy đúng không, không có duyên đó. Chưa 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 đủ duyên thì thôi, rồi mình cứ chấp nhận nghe ở thế giới này còn khổ lắm, mà biết bất khó chuyển nó chưa chứng thì mình cũng không biết thế nào. Cho nên á, học pháp vẫn cần học, học để có huệ, học để hiểu, để tu, để giải trừ những cái nghi, vì cái nghi ngờ là cái chướng ngại cho người tu hành. Nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Mình không chưa nghi hết nghi là tại vì mình học chưa tới. Đó, giống như Thiện Trang nói những điều hôm nay quý vị nghe chưa từng được nghe đúng không ạ? Những điều chưa từng được nghe này, nghe xong rồi quý vị giải trừ hết được cái nghi liền. Sau này nhiều nhiều cái nghi mình tự hết, hết rồi mình tu được. Đó, bí quyết ở chỗ đó. Những Thiện Trang đã học bao nhiêu năm rồi, cũng học nhiều lắm. Nhưng mà sau này bây giờ coi, thỉnh thoảng coi chút à, lâu coi chút, coi chút. Và coi không có chấp vào danh từ, thuật ngữ. Cho nên Thiện Trang nói có một số người tại sao họ học rất giỏi nhưng mà họ tu không được, không chứng quả được. Tại vì họ học mà họ bị vướng vào cái học đó. Học vẫn là bị vướng nha quý vị. Quý vị nên nhớ là học mà không buông được là không chứng quả được đâu. Học đến khi nào mà nó nhập tâm rồi, là vào trong tâm rồi, pháp tự tại, khi nào cần thì ta dùng, không cần không nghĩ, không cần quan tâm, ta chỉ niệm Phật thôi. cứ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi gì cũng được, cứ miễn sao tự đó, do tự tại đó. Giống như hòa thượng chia sẻ, cô Lưu Tử Vân cũng nghe một ngày đĩa của hòa thượng Hải Hiền 10 lần, làm sao nghe được. Người ta nói sao một đĩa 10, một tiếng 10, một ngày có thể nghe, cố nghe 10 tiếng. Thì cô Lưu Tử Vân cổ kể là cổ nghe như thế này, cổ đi ngủ rất sớm, 7 giờ tối đi ngủ rồi, đúng là giống người xưa á, 7 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng cổ dậy, cổ bật cái đĩa của hòa thượng Hải Hiền lên, cổ vừa coi vừa nghe vừa lạy Phật. À, tức là vừa lạy Phật vừa nghe, rồi 3 tiếng liền tới 5 giờ sáng đó, bắt đầu đi ra ngoài đi tản bộ, trời sáng rồi đi tản bộ, đeo cái phone nghe, đeo cái máy bên tai nghe tiếp, vẫn nghe vừa niệm Phật thì đi nghe, quý vị thấy không, tức là tranh thủ với thầy thôi. Và cuối nghe như vậy 2 tiếng nữa là buổi sáng nghe được 5 tiếng rồi, 5 tiếng rồi, rồi bắt đầu cũng mới vô làm công việc rồi đó, buổi chiều nghe tới tối nữa được 5 biến nữa, 10 biến một ngày cũng nghe. À, 1 năm thôi là công phu vô sâu đó. Cho nên là gì, tu hành thật ra chính cô Lưu Tử Vân cô cũng tu như vậy, lấy đầu chúng ta rảnh đâu mà chúng ta tu được, nó là cũng bận đó, cũng không bận đó, cũng việc này việc kia, cho nên nó là bí quyết là cứ bám theo và đừng, nó giúp cho cái tâm mình á đừng có bị cõi trần nó kéo. Tức là việc ở thế gian thì cứ làm, quý vị có việc chăm sóc con đó không, đưa con đi học thì cái đưa con đi học, chăm sóc con thì cái chăm sóc con, nấu cơm thì cái nấu cơm. Nhưng tâm mình thì tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm mình thường trụ trong cái đạo xuất thế đó, mình trụ trong nó được rồi á, mình tu á nhẹ nhàng lắm. Thế cho nên là quý vị thấy thiện trang á, cho nên nhiều người mấy huynh đệ thiện trang thấy ủa hình như không có gọi là không có tinh tấn đâu. Các người ta thì tu tu vô niệm gần chết, niệm ra ra bắt đầu xả hơi, thiện trang không, thiện trang không có như vậy. Thiện trang theo cách trong kinh Vô Lượng Thọ là ngoại nhược trì hoãn nội thị sở cấp, đúng không, tức là gì, trong ở bên ngoài thì cứ vẻ như vậy nhưng mà trong mình luôn luôn dụng công trong đó. Cho nên ra ngoài làm cái việc gì vẫn là dụng công, chứ không phải là quý vị cái suốt ngày tu rồi phiền não niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi tụng hết biến kinh này, con đọc thuộc kinh rồi, vân vân, rồi ra ngoài thế nào, ra ngoài vẫn phiền não. Còn người ta ra ngoài người ta vẫn trụ trong pháp, cái khác nhau ở chỗ đó, mà trụ lâu rồi thì nó sanh định. Cho nên là tu tí là nhìn bên ngoài không có tu gì hết, nhưng mà thật ra trong tâm người ta tu. Cho nên hòa thượng nói câu trong kinh Lăng Nghiêm, nói là ất Phật niệm Phật hiện tại tương lai tất định kiến Phật. Quý vị nhớ cho dù chúng ta lo cái chữ đằng sau niệm Phật không à, quên 2 chữ đằng trước, ất Phật, ất là nhớ. Cho nên là nhớ là gì, trong tâm mình nhớ được rồi, quý vị làm gì làm lúc nào mình nhớ về Tây Phương Cực Lạc, mình nhớ niệm Phật là được rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị xuống rửa chén, ngoài sau quý vị nhớ được niệm Phật này, vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó là niệm trên miệng đó cũng được. Có cách khác, con đang rửa chén, con đang làm Bồ Tát đạo, con để hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, con để mai mốt con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, niệm Phật đó, ất Phật, hiểu không, quý vị hiểu không. Tức là mình đang làm Bồ Tát đạo, rửa chén cũng là rửa Bồ Tát đạo để hồi hướng của Tây Phương Cực Lạc, đúng chưa. Hoặc là tâm quý vị nghĩ là tôi tại vì Tây Phương Cực Lạc có ở đó, đâu có rửa chén đâu, ở đây có rửa chén nè, chứ còn Tây Phương Cực Lạc đâu rửa chén đó, tâm á, tâm đó là trụ trong đó, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ là ất niệm Tây Phương, phải không, đó nhớ nghĩ Tây Phương cũng được rồi, đâu có cần đâu. Cho nên nhiều người học không tới nơi, cái chấp là phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó to lên, niệm thế này thế kia mới là niệm. Có phải niệm vậy thì quý vị niệm được bao lâu, quý vị niệm một thời gian mệt rồi đuối rồi, nên niệm hồi ra cửa cái nổi sùng bồ đề gai nổi liền. Còn người ta tu nó tự tại an nhàn, người ta cái niệm tâm vui, lúc nào mình đang mỗi bước chân là đi về tịnh độ đây nè, mỗi bước con bước đây nè, mai bước bước lại hoa sen nở nè, trên Tây Phương Cực Lạc nè, mình cứ nghĩ vậy đó, toàn là mình nghĩ tâm, mình đổi tâm hết về Tây Phương Cực Lạc thì đó là dụng công như gì nữa đó. Thiện trang dụng công chủ yếu như vậy, mà không biết quý vị dụng công được không, nên thiện trang dụng công chủ yếu như vậy. Cho nên nhìn thì không có vẻ tu hành gì đó, nhưng mà tại sao cứ vô là thấy có công phu à. Và kinh giáo bây giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị đồng tu tiếp cận thiện trang thấy thì không có soạn gì đâu, soạn một cái bài giảng, tức là cái phiên dịch đó là lên giảng thôi, không có chuẩn bị gì hết. Nó quý vị thấy nãy giờ là cũng không nhìn gì luôn, đúng không? Không cần nhìn A B C gì, cái thế mà nói. Tại sao? Pháp tự tâm, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể đầy đủ hết, không có gì hết, có gì cũng có trong tâm mình á. Tâm mình nó có, mình học bao nhiêu năm nó có hết rồi, chỉ cần tâm nó thanh tịnh giống như mặt hồ mà lặng sóng trong nước trong thì sẽ thấy tất cả cảnh giới dưới đáy hồ, cảnh giới trên cũng thấy rõ, dưới đáy hồ có cái hòn đá chút xíu cũng thấy. Còn nếu như mặt hồ nó đã động rồi, nước nó đục rồi, quý vị có cố tìm cái hòn đá gì đó cũng rớt cái gì đó cũng thấy nữa. Rồi ngoài nó thấy ở trong ra, nó còn thấy bên ngoài nữa, nó chiếu lên trời, trên trời có chiếc máy bay bay qua nó cũng hiện trong đó, trăng trên trời nó cũng hiện trong đó, cho nên ở bên ngoài cũng thấy rất rõ đó. Ai khởi tâm gì, ai làm gì, ai định làm gì, tôi thấy rất rõ. Vì sao? Vì tâm sáng, tâm thanh tịnh. Bây giờ khoa học nói là gì, bất cứ cái hiện tượng gì nó cũng có cái sóng phát ra, nó có hồng ngoại phát ra, đúng không? Nhưng mà chúng ta nói hồng ngoại là cái mắt chúng ta thấy cái tia hồng ngoại đấy, rồi cái tia X rồi tia này tia kia đó, mấy cái tia đó nó phát ra, cho nên vì nó động nó phát ra, mình chỉ cần tỉnh là mình nhận được. Nếu mình động thì mình cũng không nhận được, để nó động, hai bên động giống nhau rồi sao nhận được, không phát hiện ra. Cho nên tâm thanh tịnh thì công phu là nó huệ nó sống hiện ngay, nó tự nhiên thấy tất cả đó. Cho nên là tu hành á, ở chỗ đó quý vị đừng chấp tướng quá, chấp tướng quá nghĩ là cứ phải vô chánh điện mới tu, không phải. Được miễn quý vị ở trong chánh điện lâu ngày nó bức bách quý vị, bốn bức tường nó bức bách, cái gì đi ra ngoài dạo bộ đi, tản bộ, cái bước chân A Di Đà Phật đó, con nhớ về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ không được, trong kinh nói rằng gì, trên Tây Phương Cực Lạc họ tu tự tại lắm đó, muốn ở trên nhà trên cao thì trên cao, muốn dưới thấp thì dưới thấp, ở dưới đất bình thì bình đó, hoặc là gì muốn thiền thì thiền hành cũng được, tọa thiền hay là kinh hành hay là gì, hoặc đọc kinh hay tụng giảng kinh gì cũng được đó, tầm như vậy. Cái hướng lạc chỉ mình tu như vậy mà, đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ đó chứ đâu, chứ đó là gì, học học đó, tu như vậy thì quý vị tu nó khỏe lắm, không có vất vả đâu. Còn mấy người mà cứ chấp tướng rồi nhập thất rồi đóng cho kín cửa rồi vân vân, tu hồi nó điên lên, khùng lên, rồi tức lên ra cái sản người ta. Còn người ta tu ra sao nó an lạc vậy, người ta tu nó vui vậy, đúng không? Đó coi, đó là cái công phu. Cho nên là nhiều đồng tu không có dụng công thật sự, thì chẳng nói dụng công là như vậy. Và niệm Phật là gì, mới đầu nó chưa chạy đâu, phải cố gắng thôi, phải niệm cho nhiều, niệm từ 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 từ. Hồi xưa Thiện Chân nói Thiện Chân cố gắng, ví dụ như Thiện Chân hồi xưa ở tại gia, Thiện Chân đi dạy, Thiện Chân mỗi bước chân bước từ văn phòng lên, cứ bước một cái à, bước cái mì ước cái à mì đà Phật, cứ bước vậy rồi lên, nó viết một dòng chữ xong là a mi đà Phật ngay, chứ không mình quên, sợ mình quên đó, sợ mình quên Phật mất đi. Rồi cái bắt đầu làm gì nói gì đâu, xong cái phải niệm thành a mi đà Phật ngay. Nhờ bao nhiêu năm dụng công như vậy đó quý vị, rồi bây giờ nó mới vô đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Quý vị mà cứ bỏ cái ôi tu trong hành trong đời sống, đúng đời sống, đời sống mình chạy theo đời sống chứ mình có niệm Phật đâu. Cho nên là phải có công phu, là phải siêng mà kiên trì á, cho nên mới có phẩm là cần tu kiên trì, đúng không? Tựa đề phẩm trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm bao nhiêu vậy, phẩm 46 đúng không? 46 cần tu, cần là gì, siêng năng đó. Tu tu rồi đó, phải đúng không, tu nữa rồi kiên, kiên là vững chắc, trì là gì? Giữ được. Thế nên thật ra bộ kinh Vô Lượng Thọ khi mà mình thấy rồi đó, mình mở ra chỗ nào cũng là khai thị đặc biệt cho tu hành hết á, không có chỗ nào lời thừa đâu, đủ hết á. Mà tại vì mình không có huệ, mình không có thấy được, không thấy được, cho nên mình không có đọc ra, thấy cái bộ kinh Vô Lượng Thọ nó vô vị quá, sao mình nó ngán thế. Đọc hoài sáng nào cũng nên đọc trả bà cho Phật, rồi tối cũng nên niệm cho Phật, cho bao nhiêu câu Phật hiệu qua trả bài. Vậy mà mai mốt đòi bản thân tự tại, xin lỗi không có. Quý vị niệm như vậy chắc tuổi thọ quý vị phải 200 năm niệm mới mới được. Còn quý vị niệm anh em tu hành thật sự á, thì không cần 200 năm đâu, quý vị chỉ cần 3 năm đến 5 năm thôi. 3 năm đến 5 năm được mà làm được. Cho nên á, những người nào mà cái tâm niệm yếu đó, cố gắng học lại. Học lại cái hành trì và chịu khó khiêm tốn chút. Không phải mình nói như vậy mà khoe khoang, nhưng mà phải nói cố gắng khiêm tốn, ai cũng vậy thôi. Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang cũng học, Thiện Trang gặp bao nhiêu người, người ta nói gì hay mình học, học hết, lãnh hội hết, cố gắng gom lại, và bây giờ mình hành được dần dần là mình cảm ơn những người đó, biết bao nhiêu người thầy, đúng không? Ví dụ như Pháp Sư Ngộ Thông, Thiện Trang cũng từng học một thời gian, hồi đó có những bài giảng mà thầy Pháp Sư Ngộ Thông giảng rất hay và Thiện Trang vẫn còn nhớ mãi, như Chư Pháp Thật Tướng giảng hình như năm 2011 thì phải, hay là 20 gì đó. Rồi cái gì, có bài giảng cuối cùng mà ấn tượng hay nhất trong cuộc đời đó là năm 2012, có giảng vào hình như tháng 5 hay tháng 6 gì đó, tựa đề là ăn hiền ở lành tiêu tai miễn nạn, giảng hay vô cùng. Nếu mà duy trì được như vậy thì bây giờ chắc là đại, phải đại pháp sư đó, nổi tiếng, và Thiện Trang không quên đi giảng, khỏe rồi đúng không? Nhưng mà thế gian vô thường, quý vị nên nhớ, mình lên tới đỉnh rồi giữ nó khó, rớt xuống dưới vực bò lên dễ. Quý vị đang ở dưới quý vị đi lên dễ lắm, mà lên càng cao càng khó, tại vì lên trên cao nó dễ tuột. Quý vị cứ nghĩ là lên trên đỉnh núi nó rớt rớt xuống mấy hồi, nó cứ mà chỉ cần ba bước sai một bước thôi là tuột dốc luôn, rớt luôn, và rớt thê thảm luôn. Còn quý vị dưới thấp mà đâu có gì, đất bằng mà đâu có sao đó, đâu có rớt đi đâu đâu đó. Cho nên là càng lên cao thì gì, cái tâm của mình á phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng mới trụ nổi. Đó là quên mình đi, hãy quên người đi, hãy quên tình thân đi, hãy quên thời gian đi, hãy quên tất cả mọi thứ đi, không có gì hết. Thì như vậy, dụng công như vậy thành tựu. Càng lên cao yêu cầu khó hơn. Cho nên tu á, ở dưới á, dễ lắm. Tu ở dưới dễ thì nó cứ tiến tiến nó dễ mà, rõ ràng. Nhưng mà cái lên càng cao thật sự khó. Nó quý vị thấy Thiện Trang bao nhiêu chông gai, bao nhiêu chướng nạn, bao nhiêu thứ, người này hủy bán người kia đó. Hồi xưa có những người xuất gia, người tại gia thân cận với Thiện Trang, họ cũng đồng chí hướng với mình, mà đến khi một cái áp lực từ cái phía khác họ quay trở lại, họ đâm mình luôn đó. Họ chơi lén sau lưng mình luôn. Cũng vậy, đó là gì, những cái không lường được về sau này. Nhưng mà sau này mình hiểu rồi, mình kêu ôi chuyện nhỏ, đó là bình thường, thế nhân như vậy. Bởi vì họ chưa tin sâu nhân quả, họ chưa tin, mà cũng nhờ vậy cho mình biết, mới biết lòng họ chứ. Chứ nếu mà họ mà cứ theo mình mà đến ngày nào đó họ mới ra tay, mình đâu có đề phòng được. Bây giờ họ ra tay sớm, cảm ơn, cho nên cũng tốt hả. Cho nên là sau này không có gì không tốt hết, tuyệt vời. Thấy thế gian rất tuyệt vời, những bài pháp diễn cho mình khổ không vô thường vô ngã tại thế gian là tuyệt vời. Và những sự những năm gần đây nhìn thấy những việc vừa rồi quay sao đó, những thật ra Thiện Trang bài giảng trước Thiện Trang nói là khi nào quý vị thấy quý vị ngồi tại chỗ quý vị cũng biết được chuyện gì xảy ra, nó người nào ra đi nó có dấu hiệu cả đó, trên cái những cái sự kiện quan trọng của cuộc đời mình nó có dấu hiệu cả, tại mình nhìn ra, mình có trí huệ thôi. Cho nên là bất cứ khi mình có rồi trí huệ đó, mình nhìn ra rồi thì đời mình tu như vậy. Nếu quý vị còn thọ mạng 2 năm hoặc 3 năm là quý vị dư sanh để vãng sanh. Thì nhân nói vậy. Còn quý vị nếu mà tu bây giờ mà quý ấy thì quý vị cố gắng dụng công 3 đến 5 năm nếu miên mật. Đó, ở đây các bà cụ, các bà cụ ở đây có hai bà cụ đây, ráng đi tuổi già, người xưa nói thất thập cổ lai hy. Đó là 70 tuổi trở lên rồi, hiếm lắm, xưa nay hiếm rồi. Cho nên biết là thời gian ở cuộc đời mình không còn dài nữa, ráng dụng công. Còn các cô trẻ đừng nghĩ là mình cũng sống lâu nha. Đó, bây giờ vô thường lắm. À, các cô, các chú trẻ đừng nghĩ mình sống lâu. Hãy cho nên Thiện Trang hay nói là cố gắng hoàn thành làm được cái viện cửa đầu tiên, Đức Phật họ ký đi. Họ ký à, con còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa, đến năm đó ta tới đón con. Yên tâm. Rồi mình cứ im lặng, mình biết rồi. Thôi, không nói ai, khỏi cần nói. Cứ ngầm ngầm tu vui vui vẻ vẻ tiếp tục tu thôi, tu rồi mà không được thoái chuyển nha. Thế không kêu ôi Phật thọ ký con rồi, nhưng mà thường người ta thọ ký rồi là không bị thoái chuyển đâu, tại vì sẽ có những cái tác động cho mình, Phật chắc chắn chiếu cố mình, không để mình bị thoái chuyển nặng. là lúc đó là cứ yên tâm, cứ tà tà là đến năm đó mình đi vậy thôi, thì sướng không? Nó bỏ ra 3 năm, 5 năm đi, bây giờ 3 năm, 5 năm thôi, không nhiều đâu, quý vị làm được mà. Miễn là dụng công á, dụng làm trong công việc á, đặc biệt những người mà làm công việc tay chân á, dễ tu nhiều. Những người làm đầu óc á, là phức tạp nhất. Thiện Chân nói, Thiện Chân mất công phu là do Thiện Chân làm việc đầu óc. Việc phiên dịch mà Thiện Chân làm giáo chánh, mất thời gian ở chỗ là cái tâm phân biệt, là tại vì người ta dịch như vậy, mình phải xét ra là đúng hay sai, sửa cho họ vân vân, phân tích cái này kia, nó mất cái đầu óc mình, nên không trụ trong niệm Phật được, quý vị hiểu không? Cho nên phiên dịch mà Thiện Chân làm giáo chánh nó mất công phu đó. Thứ hai là như mình học tiếng, học cái ngôn ngữ đó, cho nên là mất công phu, không muốn học đâu, không muốn học Phật đó. Hoặc là thứ ba nữa, bị những người không có, rất nhiều phiền não cứ tìm mình hoài, mình cũng mất công phu, mình cứ xử lý cái những cái việc của họ. Còn nếu mà thế gian nó vô sự rồi là được. Cho nên Thiện Chân mỗi lần mà vào thất Thiện Chân rất là quý, thì Thiện Chân nói đúng là duyên thấy chứ. Con cuộc đời mình hồi xưa thiệt ra là Thiện Chân đã tính rồi, năm năm đó hình như năm 2017 thì Thiện Chân có đến Bà Rịa Vũng Tàu. Năm đó Thiện Chân cũng chưa thọ tỳ kheo, thì tại vì sư phụ bảo cũng năm đó là gì, năm đó Thiện Chân dẫn đến một vị thầy khác, vị thầy đó chân tu ở một chùa ở thành phố, mà do thầy đã xuất gia 4 năm rồi mà chưa thọ giới gì cả, thì Thiện Chân cùng một vị thầy khác dẫn dẫn thầy ấy đến bái một vị thầy, là thầy Thích, hình như Thích Minh Định, Thượng tọa Thích Minh Định đó, nằm trong ban Hoằng Pháp của Bà Rịa Vũng Tàu đó, thầy ở núi Dinh có những cái thất lên đó. Thì sau khi mà giúp cho thầy kia được y chỉ rồi đó, thì Thượng tọa Thích Minh Định có hỏi Thiện Chân, ủa chứ con không tính thọ giới à? Thì Thiện Chân nói Đức Phật thì con muốn để sang năm, để con đúng 2 năm. Thật ra Đức Phật không có khẳng định đó. Thì thầy ấy nói kia sao con thọ luôn. Thiện Chân nói thôi cho để con ấy đã, con về xin sư phụ, cũng là hỏi sư ý kiến sư phụ đã. Thật ra là mình nói để mình từ chối thôi, chứ mình cũng không muốn thọ giới. Tại vì lúc đó thọ giới Sa Di năm 2016 rồi, thì không không mà cùng với huynh đệ, bây giờ tự nhiên 2017 rồi đi thọ, mình đi thọ xả giới tỳ kheo, thì như vậy là mình thọ trước mấy huynh đệ kia thì cũng không nên đó. Thì cái đó nên mình từ chối. Xong về rồi thầy Thượng tọa còn nói là nhắn rồi thầy kia, rồi cái nói cái thầy đó tới để làm giấy tờ đi thọ giới. Thì Thiện Chân cũng không không tôi nói chung cũng từ chối. Mình Thiện Chân nhắm rồi ở đó có mấy cái thất, tại vì thầy đó chuyên tu, thầy đó là tức là học thì trình độ tiến sĩ của Phật học ở Ấn Độ, nhưng mà thầy rất là tuyệt vời, không có chấp một cái pháp gì, mà một trong những người xuất gia mà rất là tuyệt vời luôn á, tuyệt vời lắm. Ứng xử mà nói chung thầy học cao rồi giỏi mà khiêm cung vô cùng, mình thấy khục. Cho nên nhắm là cái thôi con học hết chương trình Phật học và con sẽ tới đó con xin cái thất lên núi Dinh con tu luôn á đó. Đó, tức là hồi đó là Thiện Chân tính như vậy đó. À, chứ không ngờ cuộc đời thay đổi. Rồi cái về sư phụ là nói năm nay đại giới đàn tỉnh mình có nè, con đi họ giới đi, cái sư phụ ký giấy tờ cho con đi. Cái Thiện Chân nói ủa chứ còn mấy huynh đệ con ở trên núi thì sao? Thì sư phụ nói mấy huynh đệ đó không được, tại vì sư phụ không lo được, tại vì cũng có một cái sự cố ở tỉnh đó rồi. À, tức là có một cái vấn đề nữa, với lại thầy cái ở đó yêu cầu là phải có bằng cấp mới đi thọ được. Thiện Chân thì đi học thì có, còn những vấn đề không đi học không có. Thiện Chân nói cái không được, sao sư phụ để không tụi con thọ chung nhau chứ ai là cùng đi xuất gia nhau, bây giờ 4 huynh đệ tự nhiên cái mình con đi thọ giới trước thôi, để con sang năm con thọ. Cái sang năm rồi bắt đầu mới các huynh đệ đi họ nhau. Thì Thiện Chân không ngờ là năm đó Thiện Chân dịch phong vào đồng tu bắt đầu bám theo đây nè, đây các cô ở đây nè, và ảnh hưởng thay đổi cả cuộc đời của Thiện Chân. Là đáng lẽ là sau khi học xong đó, năm đó là Thiện Chân sẽ về, Thiện Chân tính lên núi nó ở luôn, là trên nhập thất 5 năm, xong 5 năm sau tính tiếp. Nhưng mà cuộc đời thay đổi, mọi người tự nhiên ra thôi, mình thấy chữ Hán mình thấy ôi dịch sai tùm lum hết, pháp hòa thượng mà dịch sai như vậy, nên mình phát tâm cũng thôi lỡ là làm chữ Hán, dạy chữ Hán vậy thời gian đây rồi cũng 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 đi chi tu cũng được không sao. Rồi tự nhiên nó vô dính vô cái hoằng pháp, lúc nào dần dần dính vô nó. Nếu mà Phật pháp không, hồi xưa thầy kia thầy tiên đoán đúng, mình muốn tu lắm thầy, thì muốn vô trong núi tu lắm, nhưng mà chúng sanh nó không cho thầy tu đâu, nó sẽ lôi thầy ra đó. Người vì chúng sanh cần thầy, cho nên từ đó đó là thay đổi hết cuộc đời, chứ không là thiền văn ấy cũng cũng chốt chắc bây giờ cũng không có đây, nhiều khi bây giờ thiền văn ở Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Đó cho nên là đó là gì, cũng là duyên phận của mỗi người ha. Duyên phận thì thôi mình ở duyên thế nào mình cũng ấy Phật, tại vì hồi trước khi đi xuất gia đó, không phải trước khi đi xuất gia mà còn tại gia luôn á, đã phát nguyện là đời này con đã để cho Phật Bồ Tát an bài rồi, cho nên không có chống lại, chứ chống lại gì đúng không, mà cái tin Phật Bồ Tát sắp xếp mình đi tới đâu vân vân, việc gì Phật Bồ Tát lo, cho nên chính vì vậy không có vọng tưởng. Quý vị nên cố gắng học cái tư tưởng đó, đừng lo suy nghĩ, hoặc là quý vị học được cái tư tưởng của ông Viên Lữ Phàm đi đó, ông Viên Lữ Phàm nó không nghĩ gì đâu quý vị, ngồi tọa thiền 3 ngày 3 đêm với thiền sư Văn Cốc, không có khởi tâm, không động niệm. Tại sao không khởi tâm không động niệm? Vì ông nói tôi bị đoán hết rồi, tương lai tôi làm gì chức vụ gì tới đâu, học đổ gì, có bị đoán hết rồi, cần suy nghĩ làm chi cho nó mệt đó. Quý vị mà làm được như ổng là quý vị thành, và cộng thêm huệ của trí huệ nhà Phật nữa, quý vị đắc được tứ quả A-la-hán rồi đó nha. Nếu mà vậy không khởi tâm không động niệm A-la-hán đó, cộng thêm huệ của nhà Phật nữa, ổng tại sao không có học cái huệ của nhà Phật, cho nên ổng chỉ đạt được tứ thiền thôi đó, định của trời phô tưởng thôi đó, mà rất tiếc là sao đó. Cho nên là quý vị học những cái câu chuyện đó, quý vị nhớ ra mình hành, mình cố gắng đi. Đời mình thật ra phước báo trong mạng mình có tính toán cũng không được đâu, mình làm phước thì tự nhiên nó có phước, còn mình nghĩ mà nó có được thì vô lý, không có, vô hữu thì xứ, tức là không có chuyện đó đâu, cho nên đừng nghĩ nữa. Và nhân quả gia đình cũng vậy, bà con cũng vậy, tất cả mọi người thân đều có nhân quả của họ đó. Quý vị dẹp được cái ý nghĩ của mình hết là tự nhiên mình tu nó nhiếp tâm thôi. À, giống như sáng nay thì dẫn cái thời khóa sáng nay á, ngoại trừ ra có mấy lúc là nhìn đồng tu ra là còn lại thì Trang đâu có khởi tâm đâu, không có khởi tâm gì hết á. Thì Trang nói về gì khởi tâm gì nữa, cuộc đời nó giống vậy rồi khởi tâm gì nữa đó. Thì học dần dần học được cái câu của ông Viên Bửu Hàm á, tức là cuộc đời nó giống vậy rồi cần gì phải nghĩ nữa, nó cứ thế mà sống thôi, giống như nhân quả nó cứ như thế, mình cứ cứ làm tốt thì mình ráng làm cho tốt. À, mình làm vậy thôi, còn nó như sao nó như vậy thôi, không phải mình muốn mà được đâu quý vị, không muốn được đâu, những điều mình muốn nó phải phù hợp với nhân quả, nó cứ theo nhân quả, cho nên dần dần quý vị sẽ không có khởi tâm lung tung nữa, thì không lo lắng nữa, thì công phu quý vị tự nhiên đắc lực, và từ đó trở đi quý vị á, thành tựu được á, và đời này á, mình đã thành tựu được công phu rồi á, thì mình sẽ dễ dàng quãng đời còn lại trong cuộc đời sẽ thành tựu. Đó là chúng ta có thể hiểu được. Ôi nãy giờ thiền văn quảng quên giảng kinh à. À, xin lỗi quý vị đồng tu, nãy giờ nói nhiều quá quên là mục tiêu chính của chúng ta là đang giảng bộ kinh này đúng không ạ? À, thì chúng ta xin phép chúng ta vô giảng kinh, chứ không là nói một hồi hôm bữa nay mất nhiều thời gian quá. À, chúng ta vào phần kinh văn. À, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Tiếc chú đến hơi trễ, chú không nghe được đoạn trước. Dạ, A Di Đà Phật, ở đây hôm bữa chúng ta đang có câu kinh văn. Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy là giải. Hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy lại kiến. Tức là Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn á, có thể dùng một âm thanh, ngài chỉ cần diễn thuyết ra một âm thanh thôi, tuy nhiên các loài hữu tình thì tùy theo loài mà họ nghe được bằng cái âm thanh đó và họ hiểu được đó. Giống như bây giờ chúng ta có cái công cụ gọi là công cụ Google dịch đó quý vị đó, công cụ Google dịch mình có thể nói một cái tiếng này nhưng mà quý vị chỉnh sang cái tiếng khác được, và bây giờ nó có cái công cụ ghép được mấy cái một lúc, thì như vậy mỗi người đeo tai phone vô, người ta nghe bằng đúng cái âm thanh, cái giọng nói của người ta, tức là cái tiếng ngôn ngữ đó. Và tiền Giang thấy nó quảng cáo bán cái máy nhỏ nhỏ vậy nè đó, hình như mấy trăm đô euro gì đó, là nó có 26 thứ tiếng luôn, cứ mình nói ra nó tự động nó phát qua cái ngôn ngữ khác, nhưng mà rất tiếc là chưa có tiếng Việt, chứ không có tiếng Việt nó quảng cáo, nó nói là bữa nay không cần học ngoại ngữ nữa rồi đó. là bây giờ thế gian người ta làm được thì chẳng lẽ Phật hồi xưa, quý vị thấy Đức Phật hồi đó giảng kinh hội chúng đông như vậy mà nhiều người từ nhiều quốc gia khác tới đúng không? Đó, quý vị thấy người thì từ nước này tới người nước kia tới, đâu có cần ai phiên dịch đâu, người ta nghe được bằng tiếng của người ta. Rồi các loài súc sanh, loài rồng nữa vẫn tới nghe được, quý vị thấy không? Chư thiên cũng tới nghe được. Như vậy rất nhiều ngôn ngữ nhưng mà Phật thì chỉ nói một ngôn ngữ thôi. Thì vấn đề này á, là bây giờ mình có thể hiểu như thế này, dùng khoa học để giải thích, đó là Phật phát ra cái từ trường. Cái từ trường đó nó đi qua cái máy nào á, thì nó nhận theo tín hiệu của máy đó. Mỗi chúng sanh là giống như một cái máy, nó nhận được cái tín hiệu tương ứng của nó thì nó đưa vô, nó khớp với cái tần số đó, nó sẽ nhận vô được. Đó là cách mình nói như vậy. Còn cái cảnh giới này, cảnh giới cũng hơi cao, cho nên đây là mình nói Đức Phật hồi xưa là ngài dùng một âm thanh thôi nhưng mà các loại chúng sanh đều hiểu được. Rồi hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, có là lại có thể hiện ra một cái thân sắc rất là tốt đẹp. Đó, ví dụ á, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến, tức là rộng khiến cho chúng sanh tùy theo loài mà họ thấy được. Ở đây á, có nghĩa là gì? Nếu mà người cõi người thì họ thấy Đức Phật là người, cõi trời thì thấy Đức Phật hình dáng của một người trời. Đó, thì cái này á, bây giờ mình ai mà chơi game á, thì ra thì không chơi game nhưng mà chúng ta thấy nó đồ họa game á, nó rõ ràng nhất. Tức là mỗi người đeo vô một cái kính sát trọng đúng không? Một cái kính cái gì thực tế ảo á, thì như vậy quý vị cái nhân vật quý vị thế nào nó hiện ra như thế đúng không? Quý vị thấy như vậy, vì nó có tùy biến như, như hồi xưa Thiện Trang nhớ Thiện Trang có chơi cái game hồi đó chưa biết Phật pháp, còn có chơi game bóng đá, mình có thể tùy biến cái cầu thủ đó nó thay đổi chỉ số, nó hình dáng nó cho giống giống mình đó chẳng hạn. Cho nên là đó gì cũng là một cái thông tin nó cung cấp ra nhưng mà có thể mỗi người xài nó khác nhau. Bây giờ mình cũng vậy đó, giống như quý vị Thiện Trang phát cho quý vị ở đây có bao nhiêu người, mỗi người một cái điện thoại, cái mỗi người về bắt đầu gì chỉnh lại một chút theo cái mình, người thì đổi cái hình nền, người đổi cái này đổi cái kia đó, thì vậy cho nên sau đó mình cầm ra điện thoại khác nhau hay giống nhau, khác nhau về ngoại hình đúng không, người dán thêm cái này dán kia, người thích dán trái tim rồi vân vân, nhưng mà bản chất là giống nhau. Thì cũng vậy, Đức Phật chỉ hiện một thân thôi nhưng mà tất cả chúng sanh do cái nghiệp khác nhau mà họ thấy cái khác nhau. Đó, tức là do họ thấy, đó là năng lực của Phật không thể nghi bàn, chúng ta thấy rất tuyệt vời. Cho nên tạm dịch câu kinh văn này là Thế Tôn diễn thuyết một âm thanh mỗi loài hữu tình đều hiểu được và hiện một sắc, một thân sắc vi diệu, sắc thân vi diệu cũng được, rộng khiến chúng sanh thấy theo loài, tức là tùy loài mà mình thấy được. Thì ở đây Thiện Trang sẵn lỡ để đây rồi, đây là Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có khai thị cho chúng ta ở tập 153 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Rất nhiều đồng tu học Phật đã học rất nhiều năm nhưng công phu không đắc lực, nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chung chính là không thật sự hiểu rõ đối với lục đạo, tâm sanh tử không tha thiết nên công phu rất khó đắc lực. Điều này thì chúng ta nghe hoài rồi, chúng ta biết tại sao nhiều người tu không có đắc lực và tại vì sao? Ví dụ như bây giờ một số người lớn tuổi rồi buông không nổi, lẽ là tại vì sao? Vì họ không hiểu được lục đạo. Lục đạo đó là 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị chưa thấu được, tỏ được sự nguy hiểm của luân hồi. Quý vị cứ nghĩ là ơ mình sống còn lâu mà, nhưng không ngờ nếu mà ngày nào đó mình ra đi, mình sẽ đi ở đâu? Đó, quý vị không hiểu được vậy, cho nên rằng mình mới tu dễ vui. Còn Đại sư Thanh Quang nói nếu mà quý vị biết là luân hồi là khổ, đời sau mình đi về đâu? Mình sợ đời sau mình không được thân người nữa, mình được làm vô là súc sanh thì sao? Mình làm một con heo, một con gì đó vân vân, thì mình thấy uổng phí không? Cho nên vì biết sợ cho nên phải tu. Đó, mình chưa nói địa ngục, địa ngục mình không thấy, mình không sợ đi. Đó, ngạ quỷ mình cũng không thấy, mình không biết đi. Nhưng mà rõ ràng súc sanh là cái cõi mà mình thấy rõ ràng nhất. Bây giờ quý vị tưởng tượng là nếu mà bây giờ ra ngoài kia nhìn thấy con chim nó đậu đó, nó bay bay đó, nó cũng thấy vui đó. Nhưng mà mình thấy nó, ôi mày ngu si quá, mày làm chim, tao làm người sướng hơn nè. Đó cho nên là gì? Do là mình không hiểu được sự sanh tử luân hồi đáng sợ, cho nên mình dễ vui quá, mình tu hành nó dễ, nó không có tinh tấn. Nên ở bộ giảng Hoa Chú 2014 á, quý vị nên nghe bộ mà Thiền Trang đang phiên dịch đó, Giáo Chánh á, bộ đó là hòa thượng hay khai thị sanh tử tâm thiết rất nhiều, cứ thỉnh thoảng 2-3 tập là có khai thị sanh tử tâm thiết, 2-3 tập hòa thượng lại chỉ công phu niệm Phật. Cho nên Thiền Trang sau khi phiên dịch một thời gian, bây giờ sắp tới là bây giờ sắp lên được hơn 150 tập rồi, hiện tại là gần 170 tập được dịch rồi, nên quý vị nên nghe bộ đó để cái gì, khuyến tấn lại, khuyên những đồng tu khác nghe, không phải là tùy thiên văn tự mèo khen mèo về đuôi đâu, nhưng mà thấy bộ đó hòa thượng giảng tuyệt vời nhất ở chỗ khai sự thị sanh tử tâm thiết, và thứ hai chỉ cho mình niệm Phật đó và tu như thế nào rõ ràng hơn những bộ trước rất nhiều. Cho nên rất hay, người nghe xong mà thấy đã an lạc hấp dẫn. Nên là gì, mình muốn có công phu là mình phải nhận thức được cái sự khổ đau trong luân hồi đáng sợ. Đời khổ, quý vị thấy đời khổ không? Bây giờ chắc ở đây thấy đời sướng hết mà, đúng không? Nhưng mà Phật nói có 8 nỗi khổ gọi là bát khổ, sanh khổ, sanh ra đời khóc đau quá, tại vì mình bị quên mất tiêu rồi, chứ mình ra đời Phật nói là lúc ra giống như là gì, 2 cái núi nó ép mình ra, nó đau ra ngoài, khi mà từ cơ thể người mẹ bước ra ngoài, nó lọt ra ngoài thì gió nó ngoài nó thổi nên rát lắm, rát buốt lắm, cho nên nó khóc la đau à, rồi sanh khổ à, mà mình cũng thấy quên rồi, thôi bỏ đi cái đó xa xưa rồi. Nhưng mà có gì, có lão khổ, già khổ. Ở đây ví dụ như chú Hải bây giờ chú thấy bây giờ sức khỏe chú không bằng hồi xưa, đúng không? Đó bây giờ khà khổ rồi, bệnh bệnh bây giờ càng càng lớn, bệnh càng nhiều, có khổ không? Đó là con người, cho nên bệnh khổ à, cuối cùng có gì, tử khổ, chết thì khổ, chết thì ai đa phần là khổ, trừ khi quý vị chứng đạo rồi đạo quả thì quý vị mới tự tại sanh tử, quý vị muốn đi giống như cởi áo ra thay cái áo khác nhẹ nhàng, gọi là đi giống như là cởi áo đông đó, xanh như cỡ đông mà tử như là mặc áo hạ vậy thôi. Đấy thì Thiền Trang nó ngược, xanh như là gì, như mặc áo đông, tử như cởi áo hạ ra đó, nóng quá bức ra bở ra thôi. Đó là những người chứng A-la-hán trở lên, chúng ta không có là mai mốt quý vị thấy bao nhiêu đồng tu ngáp ngáp đâu, người cắm dây vô đó, rồi người bị ung thư nữa, quý vị có muốn thấy mình mai mốt mình vậy không? Nếu muốn thoát được cảnh đó thì con đường ra khỏi sinh tử mình ráng tu, rồi thế nào nữa, mình tu cho có công phu đi, đời này quý vị chỉ cần chứng được sơ quả ra lên là mình tự tại đó, cho nên là ráng học ở đây thì cố gắng hòa thượng khai thị như vậy thì mình hiểu được rồi. Gì còn có nữ khổ khác à, 4 khổ là sanh già bệnh, sanh lão bệnh tử rồi, sanh già bệnh chết rồi, còn có ái biệt ly khổ. Ái biệt ly là sao? Yêu thương mà sẽ chia lìa, có ai sống mãi mãi được đâu, đúng không? Người thế gian người ta nói chúc nhau 100 năm hạnh phúc, răng long đầu bạc răng long gì đó, nhưng mà chúc vui chơi ai sống được chơi với nhau 100 năm đâu, mà tới sống 100 năm thì cũng hết vui rồi, đúng không? Lúc đó còn gì vui nữa đâu. Cho nên là đó là rồi cũng chia tay, đó gọi là ái biệt ly khổ, cái nỗi khổ của chia lìa những người thân. Đó, quý vị thấy ai cũng mất người thân hết rồi đó. Hồi xưa mình rất thương người thân vân vân, bây giờ đâu rồi? Đó là ái biệt ly khổ, cho nên trong luân hồi có những khổ như vậy. Rồi gì nữa, oán tắng hội khổ, oán là thù oán ghét nhau mà cứ vậy gặp nhau hoài đó. Nếu mà ở trong gia đình đó, mà ai mới có một số người không được hạnh phúc cho lắm, ghét ông chồng quá rồi, ghét bà vợ quá rồi, mà cuối cùng suốt ngày gặp nhau, nó là oán tán hồi khổ. Tại vì cầu bất đắc khổ, cầu không được cho nên khổ. Thế gian bây giờ mình đa số các đồng tu lớn tuổi biết hết cầu rồi, cũng biết mình thân phận của mình rồi, không có giàu được nữa hơn nữa rồi, chỉ có tới đó thôi, không thể làm tỷ phú giống như ông Bill Gates hay là mấy ông kia được, đúng không? Mấy đó cho nên mình chấp nhận rồi, còn mấy bà cụ già thì thôi thôi tôi cũng làm chắc cũng được tháng có bấy nhiêu tiền hết rồi, cho nên hết rồi, hết cầu. Chứ còn lúc trẻ đó cầu mơ mộng ghê gớm mình cũng không có được gì đâu, mình có muôn vàng điều ước, muôn vàng điều cầu nhưng cuối cùng không được bao nhiêu, cho nên là cầu bất đắc khổ. Và tứ cuối cùng tám là ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm là cái thân thể chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức, thôi mình nói đơn giản là tâm sinh lý mình nó thay đổi bất thường cho nên khổ. Thế nào là tâm sinh lý thay đổi bất thường? Đó là thứ nhất có khi cơ thể nó nóng nó lạnh đó, giống như cái ở đây có lòng tu bị phân hóa đúng không, cái bị ứng phân hóa khổ đấy. Rồi gì nữa? Rồi có khi là gì tự nhiên cái người mình nó cứ muốn ngủ ngủ lắm mà nó nóng bừng bừng không ngủ được vân vân đó, nó lạnh quá. Hoặc là đó là về thân thể, còn về tâm là gì? Tâm là đôi khi nó phiền não, nó bức rứt đó, nó những cái bức rứt nó cái gì đâu không á, nó tự nhiên cái nổi sân lên đó, những cái đó là vẫn là khổ. Cho nên đời là nhiều nỗi khổ như vậy, cho nên chúng ta ráng tu hành để thoát khổ. Thì Trang xin tiếp tục phần kinh văn. Rồi vào đây phần giải. Thì chúng ta đi được bao nhiêu đi nha? Giải hậu kế tứ cứu, tức là bốn câu tiếp theo sau. Quân thị đường dịch nguyên văn, tức là điều là cái nguyên văn của bản đường dịch hay là bản dịch thời đường, tức là bản dịch trong pháp hội kinh pháp hội vô lượng thọ như hai của kinh Đại Bảo Tích. Tán thán thế gian tự tại vương Phật, viên minh cụ đức, sự sự vô ngại, bất khả tư nghì chi diệu dụng. Tức là tán thán là khen ngợi. Khen ngợi gì? Khen ngợi về Ngài Thế Gian Tự Tại Vương, Ngài có đủ cái đức đó là gì? Viên minh cụ đức. Quý vị biết viên minh cụ đức hay nào? Sự sự vô ngại. Đây là nằm trong quyền môn thứ mấy? Quyền môn thứ 10 của Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây nãy giờ nói cao quá rồi, mà nếu nói quyền môn thứ 10 nữa thì chắc là mọi người nghe càng thấy cao quá, khó hiểu quá. Nhưng mà Thiện Trang xin nói sơ qua, nếu quý vị hiểu được quyền môn thứ 10 á, thì quyền môn thứ 10 thật ra nó là gom của chín quyền môn trước, là dồn hết vào quyền môn thứ 10. Cho nên nó gọi là viên minh cụ đức. Thế nào là viên minh cụ đức? Viên là viên mãn, minh là sáng suốt, cụ là đầy đủ, đức là đức năng, đức tướng, đức đức hạnh, có ba đức đó. Có nghĩa là đầy đủ về tài năng, về trí huệ, về mọi thứ và sáng tỏ hết đó. Tại vì những cái đằng trước á, cái quyền môn quý vị nhớ lại, ai mà nhớ được nhớ nha, những quyền môn trước quý vị như nói về cái sự nhất đa tương dung, nhất đa tương tức, tức là một với nhiều là bằng nhau đúng không, một chính là nhiều, nhiều chính là một đó. Đó thì những cái đó nói về cái sự tướng, cho nên cái sự đó là đầy đủ. Còn ví dụ như môn quyền môn thứ 9 là thập thế cách pháp dị thành á, là nói về không, về thời gian. Về thời gian là gì? Đó là thời gian là có thể là cái ba đời mười phương nó chứ, ba đời nó chứ, quá khứ hiện tại vị lai nó chỉ là một thôi, nó chỉ là do cái vọng niệm của chúng sanh mà tạo ra ba đời cho nên không thật. Rồi chúng ta có cái môn hình như thứ thứ tám đúng không, thác sự hiển hiển lý đó. À, thì cái gì đó là thuộc về cái trí huệ. Cho nên nếu quý vị đầy đủ tất cả trí huệ đồ vô hết gom vô thì cái gọi là quyền môn thứ 10. Chúng ta nói như vậy á, ly ngôn thực gọi là lìa được cái tiếng tướng danh tự thì mình hiểu được quyền môn thứ 10, mình có thể nói đơn giản như vậy. Ai hiểu hiểu nữa nha, không hiểu rồi, tại vì cái đó lâu rồi. Có nhiều người không có, đợi lần sau thì Thiền Trang sẽ giảng kỹ lại. Chứ còn giảng mất thời gian lắm. Như vậy đây là tán thán gì? Thế gian tự tại vương Như Lai, Ngài có diệu dụng không thể nghĩ bàn đó. Và Ngài có gì? Cái đầy đủ quyền môn, 10 quyền môn Hoa Nghiêm Ngài có hết. Tức là Ngài có cảnh giới sự sự vô ngại, cảnh giới cao nhất trong kinh Hoa Nghiêm. Có bốn sự vô ngại. Thứ nhất là gì? Lý vô ngại. Thứ hai là gì? Sự vô ngại. Thứ ba là lý sự vô ngại. Và thứ tư là sự sự vô ngại. Mà đã đến đến thứ tư sự sự vô ngại rồi thì tất nhiên có ba cái điều trước. Thứ nhất là sự vô ngại pháp giới, đúng không? À, lý vô ngại pháp giới thì cha hay nói là sự vô ngại pháp giới là gì, tức là cái thế giới của pháp giới là thật ra có phân chia thôi. Bây giờ nói con gà nó có đủ loại gà hết, thế gà này gà kia, nhưng chúng sanh bây giờ có người mình á, có người da đen, người da trắng, người da hồng, người da đủ cái da, rồi người trái đất này cái mặt như thế này, người thế hành tinh khác mặt khác, tức là nó biến chủng đủ kiểu đó. Cái đó gọi là cái biến ra đủ sự về cái không có nào mà tính toán được, cái đó gọi là sự vô ngại. Mà cái sự vô ngại đó ai chứng được, thấy được cái đó? Chỉ có Phật thấy rõ. Cho nên Phật có được gọi là sự vô ngại pháp giới, pháp giới của Phật thấy rõ. Còn mình á, mình ở trong đó nhưng mà mình không thấy được cái sự vô ngại đó, tức là mình không có chứng nhập được cảnh giới đó, mình không làm chủ được nó. Tức là Phật có thể, ví dụ như bây giờ Phật cần, ví dụ như câu câu chuyện vừa rồi đi, Phật có thể dùng một thân mà hiện ra vô lượng thân đó, là nó thuộc về sự vô ngại pháp giới được. Tại sao? Ngài có thể hiện ra thân người, thân trời, thân rồng, thân quỷ thần, vân vân, các thần như kinh Địa Tạng á, rừng núi ao rạch suối, đó là ngài nắm được cái sự vô ngại, ngài có thể tạo ra được. Bây giờ khoa học người ta nói là dùng năng lượng để biến đổi vật chất, đúng không ạ? Chúng ta giống như dùng năng lượng á, dùng năng lượng là điện đó, chúng ta bỏ nước vào trong tủ đá đó, với tủ lạnh đó, hồi chỉnh lại cho nó âm đi, nó đổ biến thành đá. Chúng ta có thể dùng điện đó biến cái cục đá đó thành gì? Nước. Đun lên nóng chút ra nước, mình đun thêm chút nữa nó gì? Nó bay hơi luôn, nước nó thành gì? Khí. Cho nên đó là dùng năng lượng và cái nguyên tắc của cái việc đó để có thể chuyển vật chất từ dạng này sang dạng khác. Cái đó Phật chứng minh, chứng được, Phật thấy rất rõ, Phật nắm được quy luật đó. Phật đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Quý vị hiểu không? Phật có thể biến ra tất cả mọi thứ được. Còn mình thì sao? Mình sống trong đó nhưng mà mình sống trong sự vô ngại pháp giới, mình không biết, mình không có chứng được. Đó, thấy quý vị hiểu không? Nhưng mà tất cả những cái biến đó nó có chung một cái bản chất là gì? Nó có cái nguồn năng lượng nó biến như vậy, nó có cái vật chất ban đầu, gọi là bây giờ khoa học nói là vật chất không tự nhiên sanh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì cái đó, cái chuyển chuyển từ dạng này sang dạng khác nó chuyển như vậy, nhưng mà cái bất biến nó không chuyển. Cái đó là gì? Trong cái sự thay đổi nhưng có một cái nó không thay đổi, cái đó là lý. Cái lý nó không thay đổi, cái bản chất nó không thay đổi, rồi vật chất á, nó trong đó nó không thay đổi, cái đó là lý vô ngại pháp giới. Rồi hai cái đó kết hợp với nhau, vừa có sự vừa có lý, gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Và cái cuối cùng là sự sự vô ngại pháp giới là nó có những cái không thể nghĩ bàn. Ví dụ như chúng ta có cái mình thấy cái tường này, mình nghĩ nó tường, nhưng mà ở trong cảnh giới đó không có cái tường. Cái là tường này là gì? Nhưng mình thấy nó tường, nhưng mà thật ra cảnh giới của chỉ cần A-la-hán là thấy là nó là từng cái lỗ lỗ rất rõ trong đó, mình chui qua được, tức là thấy được cái kẽ của phân tử nguyên tử bây giờ đó, chui qua được đó. Cho nên cảnh giới của thiên nhãn A-la-hán là thấy rõ như vậy. Thì Phật thấy rõ tất cả mọi thứ, cho nên không có xa hay gần đó, mười phương thế giới cũng là ở đây. Bây giờ nói cái cảnh giới đó dễ lắm, bây giờ ai đeo cái kính VR, đúng không? VR đó, VR đó, tức là cái kính thực tế ảo đó, quý vị thấy hiển thị đủ hết đó, quý vị thấy không? Bây giờ cho đó là những cảnh giới gọi là mình muốn hiện cái gì hiện được hết đó đó. Và cái cảnh giới đó muốn to hay nhỏ, quý vị muốn to thì kéo nó không có to lên à, nhỏ thu nhỏ nó lại, nó to nhỏ tự tại vô ngại đó. Cho nên là lớn hay nhỏ nó dung hợp vào nhau đó. Rồi quý vị muốn coi bộ phim nó, muốn coi quá khứ hiện tại vị lai, thì quý vị kéo tới đoạn quá khứ, kéo từ vị lai kéo tới hiện tại đó, thì quý vị kéo qua quay lại, đó là gì? Pháp, cái môn thứ quyền môn thứ chín gọi là thập thế cách pháp dị hành. Cho nên nó gom hết vô cái đó gọi là sự vô ngại pháp giới. À, thì đang giảng kêu đây chắc ai mà nghe mấy cái huyền môn này nghe được thấy hay. Thật ra huyền môn nó giảng nhiều kiểu lắm, mà miễn là sao quý vị hiểu được đó. Thì chúng ta bám theo văn tự chúng ta nói thì nó khó hiểu, nhưng mà chúng ta nói theo những cái cách mình hiểu đó thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều, và nó dễ thông hơn. Mà ai hiểu được hiểu nha, và cảnh giới Hoa Nghiêm mà quý vị hiểu được thì quá tuyệt vời, còn không hiểu được thì không sao hết đó. đó dành cho Bồ Tát mà quý vị phàm phu quý vị hiểu được mà phi thường. Cho nên đây là nói là Tỳ kheo Pháp Tạng á, ngài khen ngợi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, ngài có đầy đủ tất cả những cái sự vô ngại đó, ngài có những cái sự diệu dụng không thể nghĩ bàn, hay ngài nói đầy đủ viên minh của đức, tức là ngài có đầy đủ câu năm câu nói mà Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng hay chúng ta nói là 10 quyền môn ngài đều có. Mới câu này đã sâu như vậy rồi. Tiếp theo, kỳ nghĩa vi, tức là cái ý nghĩa đó là Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp, tức là Đức Thế Tôn ngài diễn nói diệu pháp, cái pháp vi diệu, năng ư nhất âm thanh chi trung, có thể ở trong một cái âm thanh thôi đó, phổ sử cửu pháp giới, lục đạo lục thú, tứ sanh chủng chủng dị loại chúng sanh, các tỳ kỳ phẩm loại căn tánh, nhi năng văn năng giải Phật chi sở thiết. Có nghĩa là gì? Ngài chỉ dùng một âm thanh thôi đúng không, nhưng mà ngài nói ra đó trong một âm thanh nói cái rộng khiến cho chín pháp giới, chín pháp giới chúng sanh đó là gì, chúng sanh trong chín pháp giới là trên là Phật là 10 pháp giới đúng không, pháp giới thứ 10 xuống thứ 9 là gì, Bồ Tát, thứ 8 là gì, 8 là gì, Viên giác, thứ 7 là gì, A La Hán, Thanh Văn á, rồi xuống nữa là gì, trời người Atula địa ngục ấy, ngạ quỷ súc sanh, đó là 10 pháp giới. Thì ở đây Phật ở pháp giới nói là chín pháp giới kia họ nghe họ hiểu được, lục thú hay còn gọi là sáu đường, tức là lục đạo đó, là trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi tứ sanh, tứ sanh là bốn loài sanh, bốn loài sanh là trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh là có bốn loài sanh, sanh ra bốn kiểu, như người chúng ta sanh kiểu gì, người chúng ta sanh là bằng thai gọi là thai sanh, bây giờ có cách sanh khác rồi, người ta có thể cấy tế bào, cấy từ tế bào người ta chiết biến thành giống như con cừu đô ly đó, quý vị biết có con cừu đô ly đúng không, chắc ở bên đã một số đồng tu không nghe, chắc cái cừu đô ly người ta nhân bản tế bào, người ta nhân bản gọi là nhân bản tế bào ra chứ không cần bào thai nữa, chỉ cần lấy một tế bào, ví dụ bây giờ người ta nói muốn tạo 100 người giống y quý vị, chỉ cần lấy tế bào quý vị thôi rồi người ta nhân bản ra nó thành ra 100 người được. Bây giờ khoa học người ta làm được rồi. Cái đó là gì, thuộc gì gì trong bốn loại sanh chúng ta nói hết rồi, chúng ta coi thử cái đó là thuộc loại sanh nào nha. Thứ nhất là thai sanh, thứ hai là gì, noãn sanh, noãn là trứng như con gà đẻ trứng đó, nó ra ra gà, nó nở ra gà, hoặc có mấy con thằng lằn con gì đó vân vân, những con nó đẻ trứng nhiều lắm. Rồi gì nữa, thấp sanh, thấp sanh là thấp, là ẩm thấp, cái nơi ẩm ẩm á, mấy cái nơi ẩm ẩm tự nhiên nó xuất hiện cái con gì đó nó ra đó, nó đó là nó ẩm mà nó ra thôi. Rồi thứ tư là hóa sanh, hóa sanh là nó tự nhiên không có gì hết tự nhiên nó ra đó, thì chủ yếu người cõi trời á hay hóa sanh nhiều. Còn trong kinh Phật thì cũng có ghi nhận một số câu chuyện hóa sanh nhưng mà ít lắm, mấy cái chuyện đó hiếm. Giống như Tôn Ngộ Không á quý vị, nói vui vui á, Tôn Ngộ Không gọi là hóa sanh á, ai có cũng coi phim Tôn Ngộ Không đúng không, Tây Du Ký á, Tôn Ngộ Không mà từ đá nó ra đúng không, đó đó là hóa sanh đó, kiểu như vậy. Thì bây giờ vấn đề ở chỗ là nhân bản người đó thuộc loại sanh nào. Chưa có hả? Có, thật ra nó bắt đầu từ tế bào, từ cái tế bào, mà tế bào từ đâu ra, tế bào người thì từ đâu ra, nếu mà tế bào người thì từ người, người thì nó cũng vẫn là gì, nó cũng là từ người thì nó cũng là thai, nguồn gốc là thai sanh, nó có thai sanh rồi nó mới biến ra như đó đó, nó chỉ có một dạng biến đổi thôi đó, chứ không phải hóa sanh đâu có hóa đâu đó, đó cũng đâu có thấp sanh đâu, đâu có thấp đâu, noãn cũng đâu đó đúng đâu, đâu có trứng đâu, không có trứng, mà nó chỉ là từ cái thai, nhưng mà đó là nhân bản. Cho nên thời xưa Phật chỉ nói như thế, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu là cái cách đó diễn đạt đó thì mình phải hiểu nó nằm trong trường, vẫn là trường hợp đấy, Nhưng mà có điều là không phải là cái thai, mà cái thai trong bụng, mà cái thai là do cái khoa học tạo ra. Thực ra nó cũng là thai đấy chứ, nó hồi nó mới hình thành ra cái phôi đúng không, phôi thai, rồi nó mới ra con người được chứ. Thai nhân tạo, nó chỉ đổi cách thôi, để cho nên mình cũng có thể hiểu được. Thì đó là vậy đấy. Và các loại chúng sanh như vậy đều hiểu được, họ nghe được, hiểu được lời của Đức Thế Tôn. Cho nên ở đây nó là gì, tiếp theo là các tùy kỳ, tức là mỗi mỗi tùy theo cái phẩm loại của họ, căn tánh của họ. Tức là quý vị có thể nghe, có người nghe rất hiểu rất sâu, có người nghe rất cạn. Nhi tức là mà có thể nghe được, năng văn tức là nghe được, năng giải là hiểu được đó, những cái điều mà Phật đã nói. Cho nên ở đây những điều này rất hay đúng không. Chúng ta bây giờ thành Phật là chúng ta giảng tự tại lắm, bây giờ mình giảng người khen người ta không nghe được đó. Nhưng có chú kia chú nghe không được, tại vì chú không có ngôn ngữ bị chướng ngại đó. Giải bốn câu tiếp theo đều là nguyên văn của bản dịch thời Đường: tán thán diệu dụng viên minh của Đức, sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ý nghĩa đó là Đức Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp có thể trong một âm thanh rộng khiến mọi loại hay mọi loài chúng sanh khác loài của tứ sanh lục thú chính pháp giới, mỗi mỗi tùy theo phẩm loại căn tánh của mình mà có thể nghe hiểu được những gì Đức Phật thuyết. Ở đây còn có một điều nữa là tùy theo căn tánh, có nghĩa là quý vị mà hiểu được sâu, căn tánh quý vị tốt quý vị hiểu được sâu, quý vị căn tánh thường thì quý vị hiểu được thường. Cho nên cùng một lời giảng mà có thể nhiều diệu dụng như vậy, điều đó quả thật không dễ đâu, bây giờ không làm được. Bây giờ khoa học có giỏi trên mấy nữa, phong dịch viên có giỏi nữa, đưa cho nhiều cái cho nữa, chúng ta cũng chỉ nghe được cái tiếng của mình là giỏi rồi, mà dịch nhiều khi dịch sai nữa đúng không, đâu có chuẩn được. Còn Phật không cần phiên dịch. Cho nên hồi xưa quý vị thấy tại sao Phật giảng kinh đông người nghe như vậy, pháp hội mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, mà đâu có máy thu âm, đâu có máy phát thanh đó, đâu có loa đâu đâu, rồi cũng không có ai phiên dịch đâu, trong kinh đâu có thấy quý vị kể, đâu có người phiên dịch đâu, mà người từ nước nào tới vân vân. Ví dụ như Đức Phật mới thành đạo đó, có hai người thương buôn đó, từ đâu, từ đất nước nào quý vị nhớ không? Đức Phật mới thành đạo mà hai người cúng dường Đức Phật sau khi thành đạo, từ Myanmar, là Miến Điện á, Myanmar, Myanmar ở Đông Nam Á mình á. Hai người đó đi ngang qua khu vực đó thì ở trên trời có một vị chư thiên là bà con đời trước của hai người này, cho nên là hai mới xuống mách bảo hai người này là đó có một vị mới thành Phật đó, hai ông hãy cúng dường cho vị đó phước báo vô lượng, tới cúng dường đi. Cho nên là hai người đó nghe như vậy mới tới Đức Thế Tôn, mới cúng dường cho Đức Thế Tôn một bữa ăn, tức là cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một bữa ăn. Đức Phật mới tặng lại cho họ mấy sợi tóc đúng không đó. Và bây giờ quý vị qua bên Myanmar, quý vị đi du lịch đó, Miến Điện á, Myanmar đó, quý vị thấy vẫn còn tháp thờ tóc của Phật. Và nghe nói là cái tóc đó nó cũng còn vẫn còn dài ra đó. Thì đó là gì, mà đó là hai người thương buôn đó, họ đem tóc của Đức Phật từ Ấn Độ đi về và sau này nổi tiếng cho nó thờ, vì nó thành trở thành xá lợi, bây giờ vẫn còn đó. Đó là quý vị thấy là gì, như vậy chứng tỏ Đức Phật có thể giảng được tiếng Miến Điện cho họ, tiếng Myanmar vào thời đó cho họ nghe được đó không đó. Nên là rất nhiều cái điều diệu kỳ mà mình không thể nào biết được. Hồi xưa còn nhiều thứ tiếng hơn bây giờ nữa, đâu có mỗi một thứ tiếng đâu. Nên là Đức Phật thông đạt tất cả ngôn ngữ của chúng sanh mà nói được. Cho nên là ráng tu, tu đến là khi nào ấy. Mà thật ra quý vị tu chưa tới thành Phật, quý vị tu khá khá, quý vị học ngoại ngữ nhanh lắm. Học cái môn ngoại ngữ nào vèo vèo hay xong, người ta học mất thời gian nhiều, mình học cũng ít, mất thời gian đó. Đó, cho nên là gì? Đó là rất là tuyệt vời ha. Có thể ở đây có người nói là hỏi gì, thưa thầy con vẫn thắc mắc việc này, nếu nhân bản là người trong với hình tướng y chang mình, vậy linh hồn trong người đó, nhân bản đó đi vào người vật nhân bản đó như thế nào đúng không? Chắc là vậy ha. Và nếu hình tướng giống nhau hay là hình tâm khác nhau, vậy linh hồn có tâm giống hệt người vật đó không? Cái vấn đề này á thì quý vị thấy cái hình giống nhau nhưng mà tâm không giống nhau. Sinh đôi đó quý vị, sinh đôi hoặc là sinh đó không, bây giờ người ta có gọi là nó cùng thân luôn đó. Cùng thân nó chỉ có hai cái đầu khác nhau thôi đó. Mà trong kinh Phật cũng có, kinh A Di Đà có gì? Cộng mạng chi điểu. Cộng mạng chi điểu tức là gì? Chúng mấy con chim nhiều đầu. Con chim nhiều đầu, nó nhiều đầu á thì nó là một con hay hai con? Nó hai đầu là hai linh hồn. Đúng không? Đó mình nói theo linh hồn á, đó là hai linh hồn, nhưng nó chỉ có một cái thân. Thì bây giờ nhân bản như vậy, nhân bản ra như vậy thật ra là nó cũng là hai cái linh hồn, tức là khi mà thế này. Ở trong di thức học á có giải thích, thật ra trong di thức học thật ra trích trong kinh Phật ra thôi. Là giải thích là khi mà cái duyên nó đủ á, tức là ở một cái bào thai nó hình thành á là nó đủ các 14 cái duyên á. Thiện Trang quên mất 14 duyên rồi, không duyên gì đâu. À, là 14 cái duyên đó, khi mà cái duyên đó nó hội tụ đủ thì tự nhiên nó cái linh tánh đó, nó chiêu cảm là một cái linh tánh nào đó nhập vào thì nó sẽ có cái linh tánh, và cái đó mới bắt đầu nó gọi là hình thành thai thật sự. Còn nếu nó không có nhập vào thì nó không gọi là không có đậu thai. À, tức là nó không có thành thai. Mà cái đó ngôn ngữ nhà Phật hôm bữa Thiện Trang giảng mình với luật quý vị nhớ không, gọi là ca la lạc đúng không? Quý vị nhớ không? Ca la lạc đó, cái đó mà nếu mình phá đi đó là mình phạm tội giết người đó, phạm tội sát sanh đó. Cho nên là khi trong kinh Phật nói là bất cứ hiện tượng nào mà khi nó có đủ duyên như vậy là chúng sanh nó nhập vào được. Đó. Cho nên ở đâu mà có đủ duyên mà nó hội tụ là nó nhập vào. Cho nên cái đó là một linh hồn khác nó vào, chứ không phải là linh hồn người đó. Có một cái vấn đề mà cũng cũng hơi khó, có giải thích hơn nữa kìa. Vấn đề đó dễ rồi. Đó, cho nên người giống nhau y hệt nhau, tại vì cái tế bào á, bây giờ khoa học người ta nói là cái cấu trúc gen á nó giống nhau đúng không? Cấu trúc ADN á, ADN gì đó không biết bên các đồng tu nước ngoài dùng ngôn ngữ gì. Thì chứ trong nước á thì là gọi là gen, hay là chữ gen tức là chữ G á, G rồi gen á, rồi mình đọc á gen, hay là cái ADN gì đó. Đó, thì cái đó nó giống nhau cho nên ra thường hình dáng thì giống nhau đúng không, nhưng mà có cái linh tánh con người á là nó khác nhau nha. Đó, thì mỗi nó khác nhau, mỗi người nó tạo ra cái sự khác nhau, nó không giống nhau, đó là cái nghiệp khác nhau. Cho nên những người sinh đôi á, Thiền Trang lúc trước Thiền Trang giảng Thiền Trang nói rõ ràng, Thiền Trang dạy học Thiền Trang hay dạy có những học sinh sinh đôi, hai đứa nó giống y hệt nhau luôn, từ mà cha mẹ là cho ăn mặc giống nhau nữa, là không phân biệt được đúng không? Nhưng mà Thiền Trang phân biệt được là phân biệt qua cặp mắt, ánh mắt của hai đứa không bao giờ giống nhau, tại vì cái nghiệp của nó khác nhau, đứa này phiền não khác đứa kia phiền não khác. Mình nói một vấn đề hai đứa nó sẽ phản ứng không giống nhau, cái mắt á. Cho nên là Thiền Trang không lầm, Thiền Trang nhìn là với năm đó có hai đứa, một đứa tên Huyền một đứa tên Trang, hai đứa học hai lớp khác nhau, hai lớp, một lớp như một đứa lớp học lớp A6 B6, một đứa lớp B2, nhưng mà nó đi học thêm toán á, thì Thiền Trang là nó đi học chung với nhau, nó ngồi bên cạnh nhau. Rồi có lâu lâu có đứa này nghỉ, đứa kia nghỉ không, thì Trang nói ủa, thì Trang xuống hỏi luôn cái đứa kia, ủa bữa nay bạn ví dụ như bữa đó thấy có con bé này kia, ủa bữa nay con bé Huyền nó nghỉ hả? À, thì ủa sao thầy biết em là Trang, không phải là thầy, cái thầy mà thầy biết chứ, tức là người bình thường có khi không nhận ra nhưng mà Thiện Trang nhận ra ngay, chỉ cần nhìn vào cặp mắt là Thiện Trang biết con chị hay con em này ngay đó. Cho nên là biết được, và Thiện Trang có dạy mấy cặp song sinh luôn, mấy tại vì dạy hồi đó mình dạy nhiều lớp mà nên là biết, cho nên cái nghiệp và thể hiện trên cái ánh mắt là khác nhau đó. Quý vị sau này quý vị để ý đi, những người cặp song sinh á cặp mắt họ không giống nhau, cặp mắt đó là cái ánh mắt á đó. Đó, cái đó là nó thể hiện phiền não, cho nên là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cái nhìn ở đó là không có trật được. Còn những cái khác á mình không có được, Đó là cái ví dụ mình nói. Còn cái ví dụ này mới khó hơn nè. À, hồi trước có người hỏi à, vậy cái con đĩa hay con gì đó quý vị, cắt cái nó thành hai con, vậy đó là một linh hồn hay hai linh hồn? Đó mới khó, câu hỏi khó. Cái thị nghĩ em, con giun con gì đó cắt, con giun đĩa là mấy cái loài đó đó, cái cắt cái nó là dạng dạng lại lại nó có thể tái tạo lại cơ thể nó nguyên vẹn lại, nên cắt đôi nó thành hai con. Vậy có một linh hồn hai linh hồn đấy à? Điều này kiểu này thì hồi xưa đó thì nhang cũng chịu thua à, khó. Nhưng mà sau này á thì có ngần nghe Hòa Thượng Tiên Hóa giảng thì nhang không được. Hòa Thượng Tiên Hóa nói cái một nó bị tán làm hai, tức là Hòa Thượng Tiên Hóa nói có những chúng sanh như ví dụ như quý vị mà đọa đó, có phải quý vị bị cái nạn nó bị đánh tan tan linh hồn ra đó, nó sẽ có phát ra giống như cái giống năng lượng nó bị chia ra đó, nó có thể chia ra thành nhiều chúng sanh nhỏ, quý vị biến thành nhiều chúng sanh nhỏ, cho nên cái nghiệp đó nó phải cần bao nhiêu ngàn năm sau nó mới tụ lại lại được. Đó là cái này chỉ có Hòa Thượng Tiến Hóa giảng thôi, chẳng ai giảng hết. Thì nhân cũng chấp nhận được cái kiến thức này, tại vì mình thấy cũng đúng, tại vì thật ra là nó tán ra là nó ngu si đi đúng không, tại vì năng lượng nó xuống chúng sanh thấp mà nó ngu si cho nên nó có thể ra nhiều loài, nhưng mà rồi nó tụ tập nhau cho nên một chúng sanh nó thành tựu nó có thể nhiều đó. Là thật ra bây giờ mình giải thích rằng năng lượng thì đó là Hòa Thượng Tiến Hóa ngày đại giảng thôi, thiện gian cũng chưa tìm trong kinh Phật, nếu có Phật trên đời chắc mình cũng phải đặt câu hỏi này. Nhưng mà bây giờ mình thôi lấy Hòa Thượng Tiên Hóa, dù sao ngài cũng không phải bình thường, ngài có thần thông diệu dụng, ngài có tất cả những điều mà người khác không có, cho nên mình tạm lấy kiến thức đó. Cho nên và thậm chí không phải Hòa Thượng Tiên Hóa nói mà có một vị thầy khác cũng nói, vị thầy đó thì thầy chuyên luyện mấy cái bùa đó, thầy nói nó kêu cẩn thận đừng búng cái chú cái ấn này là đừng búng lung tung. Búng mà nếu mà luyện, thầy đó nói luyện cái chú này nè, mà búng một cái mà trúng vào người mà linh hồn á là họ bị tan ra đó, phải mất cả mấy mấy trăm năm sau, có khi mấy trăm năm sau mới tụ lại được cái linh hồn của họ đó. Đó, họ tan ra là họ phải trành giấc dưỡng những ví dụ như tức là nó thành ra những cái vật nhỏ nhỏ nó mất đi á, nó không còn linh mẫn như được nữa, nó phải cần thời gian nó hội tụ lại. Thì cái cách này giải thích này nó là những cách mà những người ta đưa ra. Thiện Trang nói, Thiện Trang cũng giới thiệu cho quý vị thôi chứ Thiện Trang cũng không có biết chắc, tại vì Thiện Trang bao giờ nói theo kinh Phật thì mới chắc, kinh Phật chưa thấy, tại vì mình chưa đọc hết chứ không phải là không biết có hay không, nhưng mà Thiện Trang nghĩ có, không có gì Phật không nói, tại vì những cái gì đâu mà chỉ cần có người hỏi là Phật nói hết á, trừ khi không có người hỏi thôi, những cái sự kiện nhỏ nhỏ như vậy là chắc là có người hỏi vì những cái chúng sanh đó nó có mà. Trong kinh Phật quý vị thấy có những cái chi tiết như bữa thì nhân nói thai người động vật mang hai người đó, người mang hai động vật đó, mà trong kinh Phật còn nói được mà, đừng nói luôn mà, như vậy những cái chi tiết khó hơn Phật còn nói ra thì như vậy. Và thật ra trong kinh Phật cái kinh Đại Bát Niết Bàn á, quý vị có cô gái Amala Thọ đó, tức là cô gái đó sanh từ cây Amala, từ cái cây đó nó sanh ra cô gái đó. Và là trong kinh Đại Bộ Tích bữa Thiền Trang nói đó, từ con nai á, sinh ra ma, sau này là tiền thân của Ma Gia Phu Nhân đó. Anh tiền cho những cái chuyện đó là như vậy thì con của ta không biết thế nào nha. Đó thì cái đó à, ở đây có một người đưa ra đề xuất câu hai, nó giống như việc tổn thương não thì người ta bị ngơ ngơ thì đó cũng có hiện tượng như vậy đúng không? Nó có khi người ta bị chấn thương rồi vân vân, nó có một phần đó là trong cái địa tạng á, nói là gì, những người bị cái đó là gì, nên thần hồn họ gì, họ đang đâu, là họ một là bị ở Tây Sở rồi, tức là ở xuống mấy bị dẫn xuống cái kia rồi, cho nên họ nửa sống nửa chết á, mấy người mà nằm lâu ngày rồi đó, bệnh đó trong cái địa tạng quý vị đọc mà đó, thì cái gì có nghĩa là thần hồn họ bị tách đi một phần rồi đó, sống không được chết không xong đó đó, thì cũng dạng vậy gì nữa, tức là cái linh hồn họ đưa đi hoàn toàn nhưng mà nó cũng mất nửa rồi. Cho nên ở thế gian người ta nói người đi rồi nửa hồn tôi mất, nửa nó dại khờ lay lắt buồn thiêu đúng không, nó cũng vậy đó, tự tự nhiên mình nó mất đi một phần rồi cái tự nhiên nó ngơ ngơ ra đó nghiệp, cho nên là cũng có thể như vậy. Và những cái mà Thiện Trang cũng không biết thế nào, nhưng mà Thiện Trang cũng xin chia sẻ, ví dụ Thiện Trang có những giấc mơ mà Thiện Trang cứ thấy vô là vô lý, Thiện Trang không giải thích được. Có một số thứ á, mà Thiện Trang biết được á, là tại vì Thiện Trang có một số giấc mơ là Thiện Trang thấy Thiện Trang giống như có một quả thần ở khác vậy đó. Tức là bây giờ Thiện Trang nằm như có mấy lần mà nó cứ tiếp tục cái giấc mơ đó, là hồi trước Thiện Trang thấy Thiện Trang đi học, năm đó là học năm 10, chương trình giáo khoa bây giờ luôn. Rồi sau đó là học năm 11, rồi bây giờ vừa rồi lần gần đây nhất là thấy mình sắp thi đại học. Thì mình cái vô lý nhà mình đâu có học cái chương trình này đâu, mà cái chương trình này là chương trình hiện đại bây giờ chứ không phải chương trình hồi xưa. Mình nằm mơ cái kiểu gì? Giống như mình có một cái quả thân khác là việc vô lý, mình ở đây mà đâu có phải có quả thân đó. Nhưng cái đó là rõ ràng là những cái điều mà mình cũng không biết tại sao. Cho nên là những cái nhiều điều không biết lắm. Nhưng mà đó mà thật lắm quý vị, cho nên có trong cái giấc mơ đó Thiện Trang được học cái môn đó rõ ràng. Và sau rồi Thiện Trang nhớ rất rõ là Thiện học vậy, cho nên là sau này có những kiến thức á, bây giờ Thiện giảng ra nó từ trong giấc mơ đó. Tại vì nó không biết từ đâu, nhưng mà đó là mình thấy mình đi học rõ ràng mà sao mình tỉnh giấc mơ mình kêu ủa sao lạ ta, mình có đi học đâu mà học, mà chương trình nó thật bây giờ chứ không phải chương trình hồi xưa. Mình biết cái chương trình đó là chương trình bây giờ đó, chương trình tại Việt Nam, chương trình đó như vậy như vậy, và trong lớp đó có bạn bè đàng hoàng á, mà không biết mình không biết cái lớp này ở đâu nè. Nó là mà nó nếu mà nằm mơ một lần á thì là mình nghĩ là nó vọng tưởng, nhưng mà nó mấy lần như vậy nó lặp mà nó có trình tự nữa đó, thì nên là không biết tại sao lại có hiện tượng này. Giống như chẳng hạn mình có quả thần nữa à, mà vô lý à. À, mà tại sao mình lại có liên hệ tới một cái chuyện đó, hay là mình với người kia có một cái gì đó mà nó có thần giao các cảm hay sao, nó có gì đó, nhưng mà bây giờ không biết cái đó, vẫn không thấy được cái địa danh. Chứ nếu tìm được địa danh nữa thì tốt, thì mình chỉ có thấy là vô lớp học thôi, rồi học rồi kiểm tra bài rồi vân vân, rồi y như thế mà mình thấy mình đóng vai trò học trò. Và năm cái giấc mơ gần nơi gần nhất á, là thấy là mình đã nãy năm đó là chắc chuẩn bị đi thi tốt nghiệp rồi, chắc là hết rồi, lần sau mơ chắc thì học quá học là học á, không biết tại sao, cũng không biết tại đâu từ đâu nữa đó. Cho nên là chính nhiều thứ cũng không hiểu được đâu quý vị. Mà trong những cái giấc mơ đó mình cũng học được rất nhiều kiến thức, vô tình học được có nhiều cái kiến thức mà bây giờ mình khỏi phải học. Cho nên á mình tu hành Phật pháp á, đến lúc nào đó nhiều cái tự nhiên mình biết mà vậy. Quý vị ngủ một cái giấc ngủ là quý vị biết bao nhiêu thứ rồi đó. Nó vô lý lắm, không biết tại sao nữa, nhưng mà không giải thích được, nó mình không làm chủ được, mình không biết tại sao là như thế. Nhưng mà Thiện Trang cứ mỗi lần nằm mơ vậy, Thiện Trang cứ nghĩ sợ luân hồi thôi, để mình nằm mơ như vậy là vẫn còn biết mơ luân hồi chưa tốt. Nếu mình mơ mình thấy đang ở Tây Thiên Lạc thì được, chứ đằng này mơ đi học mà mơ còn như thế đó, mà rất là rõ ràng là mình đi học, nhưng mình biết nha, mình biết là ủa, mình đi học nha, mình học đến thế này thế kia nha, mình là người thiện chứ không là người người ác. Nhưng mà cái đi học có một lần nó bị cô giáo đè nữa, tức là đì á, người ta nói là đì á, quý vị biết không ạ, tức là làm khó làm dễ đó, cho điểm thấp đó, mình tức quá trời đó, nó mình nhân xong tỉnh giấc mộng kia, sao mình tức cái trong đó nhỉ, vô lý thấy không, mà tại vì trong đó mình thấy như vậy. Nhưng mà rõ ràng nó có một Rolex mà nó nhiều lần nó lặp lại như vậy. Và thì khi thấy những cái điều đó thì Trang nói đấy là Trang sẵn thì chia sẻ với quý vị, có những cảnh giới mình không biết từ đầu, nên thôi ráng tu về Tây Phương Cực Lạc không biết thôi, chứ không không có những cái không ấy. Nhưng mà nhờ vậy đó về sau này á thì Trang cũng có một số cái thì cập nhật được kiến thức mà không cần phải học, vô tình á, vô tình được từ những giấc mơ đó mà mình thấy nó kiến thức nó đúng à, nó vô đúng nó đúng thiệt á, nó không phải sai đó. Cho nên là cũng không biết tại sao như vậy, không biết tại sao như vậy, không trong này mình có quá thân khác, quá thân sao mình không biết, mà mình cũng mơ mà màng màng vậy mà thấy như vậy. Cho nên là có những cái cảnh giới này thì khi nào chắc mình tâm kiến tánh thành Phật gì đó mai nào mới biết thôi, chứ bây giờ không biết đâu. Ở thế gian này có nhiều thứ thế gian giải mình chưa có đó, mình phải có thế gian giải của Phật á đó. Đó thì cái trí thế gian giải thì mình mới hiểu được tất cả mọi điều, còn những cái điều đây là mình giải thích một phần nào thôi ha, mình biết được phần nào mình giải thích cho thật đó. Đó là Thiện Trang cũng xin nói đó, hôm nay sẵn tới cái chuyện này thì Trang mới kể thêm một cái vấn đề nữa. Rồi ở đây chúng ta như vậy cái này đúng không, dễ rồi à, hết giờ rồi. không để ý nè, xin lỗi quý vị, bây giờ là 11 giờ mười mấy phút rồi, như vậy là giờ đây trưa rồi, để chúng ta sẽ học vào bữa tiếp theo. Như vậy hôm nay có lẽ chúng ta tạm dừng ở đây, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngày mai chúng ta học bộ giới luật. Thì hôm nay thì tại vì mới tự tịnh tu nên anh thiền trang giảng cũng không có trong kinh văn nhiều, tức là mình coi như nó lâu xả bữa, cho ta thoải mái. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.